Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2021. Rồi, tổng cộng là khoảng 46 bản đạo. Chúng ta bắt đầu học nha. Bài thi ngữ tuần này có tựa đề là Mất quân bình. Mất quân bình phá đạo càng ngu, ác hiểm thâm sâu tâm khổ tù, ác hại chính mình thành độc ác, tâm thành tự sửa tự an du. Lương Sĩ Hành. Rồi, Mất quân bình là sao?
Cảm ơn xin đóng góp.
Dạ, xin mời anh.
Xin đóng góp theo ý em là cái tựa đề hôm nay học là cái tựa đề đầu tiên là mất quân bình. Thì theo em thì là cái mất quân bình là nó gọi là mất thăng bằng rồi, tức là cái nặng bên nhẹ hoặc là cái ít cái nhiều nó không được cân bằng, kể cả cái trong cái sinh hoạt cũng như là trong cái việc làm, trong sinh hoạt ăn uống, nhiều những cái mình cứ ăn những cái vô bổ, những cái có hại thì mình lại cứ ăn, còn không ăn những cái chẳng hạn cứ ăn thịt nhiều, ăn cá nhiều, không ăn cái rau xanh là cũng mất cân bằng, mất quân bình trong cái bản thể của mình. Trong công việc làm vậy, mà mình cứ làm những công việc nó nặng nhọc quá mà không có cái sự nghỉ ngơi hoặc là không có phân bổ cái thời gian cũng như cái việc làm cho nó đều thì nó mất quân bình, cái bản thể, cái thể xác nó ốm yếu, nó bệnh tật. Còn cái, chẳng hạn như là những cái cây cỏ hoa lá vậy, nó mất quân bình là bây giờ những cái chỗ thì nhiều nước quá, chỗ thì khô quá, nó cũng không cân bằng được thì nó cũng không có sự phát triển. Kể cả cái khí hậu cũng vậy, nó mất quân bình, mất cái sinh thái, cân bằng sinh thái thì nó chỗ mưa chỗ nắng, mưa gió rồi rét nó thất thường, nên là cái sự mất quân bình là nó không có cái sự cân bằng cũng như là theo đúng một cái hướng cũng như là theo một cái việc làm nhất định của mình, nó đi sai lệch đường lệch hướng theo ý em xét ý kiến.
Yeah, cảm ơn anh, có ai muốn đóng góp thêm không? Trạng thái mất quân bình là như thế nào?
Dạ em có ý kiến.
Yeah.
Dạ trạng thái mất quân bình là mình hướng ngoại nhiều quá, cái tâm mình không có yên, mình sinh hoạt không có đúng giờ giấc, thành ra mình không có bị hạ tầng công tác, thành ra mình làm cho cái thần kinh của mình nó không có yên, thành ra mình càng hướng ngoại chừng nào đó, thì mình càng phá cái đạo là mình càng tối tâm thêm ạ.
Chị Loan thì chị có nói đó là cái quan trọng nhất là cái tâm mình nó không có an. Khi mình mất quân bình, cái tâm mình nó không có an, nó không có ổn. Rồi chị Dung muốn thêm gì?
Thêm thì mất quân bình là đối nghiệp đó là động loạn đó, động loạn. Thì khi mà động loạn thì đối với bản thân mình tâm lý thì nội khoa tâm lý không bất ổn, thì lúc vui lúc buồn, lúc giận lúc hờn, rồi về thân thì là bệnh hoạn đau ốm, tức là mình không có công phu điều đặn, nay tu mai không tu, tức là mình không có quân bình, mình làm được cái thời phát biểu cho mình, cho nên là không tạo được cái đường đi đứng đúng, tức là mình phải thực hiện như thầy nói là quân bình là trung dung á. À, mình đi cái giữa, mình không nghiêng bên nào, không nghiêng bên mặt, không nghiêng bên trái, mà đi giữa đó, mình đi đến quân bình, đi đến thanh tịnh.
Vậy là đúng chị rồi, trung dung là đúng chị rồi phải không? Đó thì cái quan trọng đó là nội khoa tâm lý bất ổn. Khi mà mình mất quân bình là nội khoa tâm lý bất ổn, thì lúc đó mình không có làm được cái chuyện gì đàng hoàng, cái tâm nó không ổn yên, cái thân nó cũng không yên, thành ra mình không có làm cái gì mà nó đàng hoàng được hết á. Sống cũng không có đàng hoàng, mà tu cũng là khó khăn.
Người mất quân bình có thể nói là người mất trật tự không anh Bảo? Mất trật tự
thì cũng là mất trật tự.
Mai lần này mốt lần kia làm cũng sổ mất nó. Nó cũng mất trật tự nên nó mất cái quân bình đó.
Mất trật tự, mất quân bình. Rồi bây giờ cái người mà mất quân bình đó thì người ta sống đâu có yên, người ta đâu có vui. Không có lúc nào cũng buồn phiền, nếu lúc nào cũng thắc mắc cái chuyện không cần thiết, lúc nào nó cũng mê chấp. Khi mà mình mất quân bình đó là mình mê chấp, mình thấy có một mặt mình không thấy được hai mặt. Thành ra lúc nào mình cũng buồn khổ mà không có vui, không có trẻ được. Khi mà con người nó không vui đó, thì con người nó không có trẻ, trẻ trung được. Phải lo âu buồn tuổi, chuyện gì cũng lo, mà lo nhiều khi lo không phải chuyện của mình cũng lo. Cho nên nó mới bị cái đó. Đó, cái đó là mất quân bình. Rồi bây giờ khi mà mình có cái trạng thái mất quân bình đó, là cái gì nó mất quân bình?
Cái thần kinh nó cũng hơi lộn xộn.
Tại sao cái thần kinh nó lộn xộn? Cái gì nó mất quân bình mà nó làm cho cái thần kinh lộn xộn?
Nó con người nó đâm ra đủ thứ chuyện mà khắc khổ rồi suy nghĩ đầu này đầu nọ đủ
cái
thứ.
Cái đó là cái hậu quả của cái mất quân bình. Nhưng khi mà mình mất quân bình á, chuyện gì nó xảy ra trong tâm mình?
Nó đảo lộn hả?
Cái gì nó mất quân bình?
Mất quân bình nó làm cho con người nó...
Tôi xin đóng góp cái này thì do cái luồng điển của mình nó có hai cái luồng điển âm dương mà nó mất quân bình. Như thầy có nói là khi mình xuống trần gian này thì mọi người đang bị đều như là bị mất quân bình hết. Do vậy là phải tu để mình lập lại cái sự quân bình cho mình. Mà có những người thì mất cái dương, cái luồng điển dương nó bị phóng hướng ngoại nhiều quá thì nó mất đi. Nó còn cái luồng điển âm nhiều nên là nó hướng ngoại, hướng về cõi âm nhiều hơn.
Thì trước hết là cái luồng điển của mình nó bị mất quân bình. Rồi cái gì nó bị mất quân bình nữa? Cái luồng điển của mình bị mất quân bình là đúng rồi đó. Còn cái gì khác nữa không? Khi mà mình nói đến mất quân bình là cái gì mất quân bình? Luồng điển là còn cái gì nữa?
Rồi đến cái thể trạng của mình cũng mất quân bình theo.
Cái gì?
Cái thể xác của mình nó cũng mất quân bình theo.
Cái cơ tạng mất quân bình. Rồi cái gì nữa?
Rồi đến cái hành động của mình cũng không có chuẩn chỉ được.
Nhưng mà cái gốc là ở đâu? Cái cơ tạng nó mất quân bình là do đâu?
Thì do cái ngũ tạng của mình nó bị rối lại.
Cái
nó
gì
chưa có phân quân bình được.
Dạ. Cái gì rối?
Tức là cái ngũ tạng của mình mà ba cái tạng chính là tim và gan và thận này.
Ừ, còn gì khác nữa không?
Điển, tinh khí thần nó không có lập lại được.
Còn cái gì khác nữa không?
À, theo em á, là con người mình mất quân bình, ngủ tận mất quân bình là do mình á, là ăn uống cũng bất cẩn, thành ra nó mất quân bình nhiều.
Rồi cái đó là ngủ tận. Rồi còn gì nữa?
Có phải là do cái tứ quan mình nó hướng ngoại nhiều quá nó mất quân bình?
Đúng rồi, thì cái đó là cái tứ quan của mình nó hướng ngoại, nó rước cái nó rước cái ngoại cảnh, nó rước động loạn, nó rước rác vô nhiều quá thì nó mất quân bình, thì nó làm cho cái gì suy yếu bên trong mình mà nó mất quân bình ngoài cái luồng điển.
Wow. Xin đóng góp. Tôi bình thường là ở trong tâm mình, ở trong bản thể mình là có năm cái lục phủ ngũ tạng, thì chẳng hạn là bây giờ một trong cái ngũ tạng đấy là nó có một cái nó bị hư, nó trật trạc thì là nó sẽ vận hành cái cơ thể mình vận hành nó mất cân bằng, nó không đồng đều được.
Thế là nói về cái bệnh đó. Nói về cái bệnh của ngũ tạng ha. Ngoài ra nó còn cái gì quan trọng hơn nữa?
Theo em thì ngủ ngơi không đầy đủ nó cũng mất quân bình, bảo
không ngủ đầy đủ hả?
Dạ.
Không ngủ đầy đủ thì cái gì nó bị suy yếu, nó có một cái nó bị suy yếu mà nó có thể làm mất quân bình.
Dạ, thần kinh thô ốc nó mất quân bình, điện năng trong người mất quân bình thì thành ra nó lâu hơn.
Thì điện năng nó dính tới cái khối óc của mình, nó dính tới cái cơ tạng của mình đó. Nhưng mà cái gì của điện năng mà cái gì của khối óc nó bị suy yếu? Cái gì của điện năng, cái gì mà của ngũ tạng mà cái gì của khối óc nó bị suy yếu?
Dạ, theo em nghĩ rằng mình cung cấp cái thức ăn vô mà nó mất quân bình thì làm cho điện năng trong cơ thể mình nó mất quân bình. Ví dụ mình ăn thịt nên cá nhiều quá thì nó âm tính nhiều. Mà âm tính nhiều thì tất nhiên cái điện năng nó không có, thì nó làm cho cái khối óc thần kinh mình nó bị suy nhược.
Cái đó là cũng một phần á. Cái đó là một
dạ,
phần.
Rồi, ví dụ như là nó cho cái ăn thịt cá nhiều quá thì cái tính năng của con người mình nó cáu gắt lên, nó hung hăng dữ tợn lên nhiều, nó tranh chấp nhiều. Thành nó cũng mất cái đó, nó cũng làm mất quân bình. Nó hướng ngoại nhiều, nó cũng làm mất quân bình. Em xin hát.
Rồi, cũng đúng vậy đó. Nhưng mà bây giờ nó có một cái từ. Mình nói trúng cái từ đó đi. Cái gì nó rất quan trọng đối với con người?
Máu huyết chạy không đều.
Máu huyết không đều là cái sự vận hành của cơ tạng thôi. Còn một cái nữa rất là quan trọng. cái gì mà tại sao mình phải niệm Phật?
Tại vì mình á, mất mình là dốt mình rồi, mình thành ra mình cái khối óc mình nó thiếu trí, mình thiếu hiểu biết.
Dạ, thành ra lục căn lục trần nó làm chủ mình không có sáng suốt ạ.
Con người ta sống quan trọng nhất là nhờ cái chấn động lực. Chấn động lực thanh nhẹ hay là cái chấn động lực nặng trực. Mà khi mà cái chấn động lực của mình nó bị suy yếu á, động loạn nhiều á, thì nó ảnh hưởng tới cái khối óc và cơ tạng của mình. Rồi bây giờ nó có mấy cách để lập lại quân bình? Có mấy phương cách để lập lại quân bình?
Niệm Phật.
Niệm Phật để làm chi? Niệm Phật để làm chi?
Để gia tăng chấn động lực.
À, để gia tăng chấn động lực. Rồi gì nữa? Còn cách nào khác không? Còn có cách nào mà để lập lại quân bình không? Ngoài cái niệm Phật là cái chánh rồi đó.
Pháp luân chuyển.
Pháp luân chuyển nó lập lại quân bình bằng cách nào?
À, lấy lửa trời đốt cái trược khí trong người, lập trật tự cái ngũ tạng của mình. Tách năm luồng điển ngũ tạng ra.
À, đúng vậy đó. Thì cái pháp luân thường chuyển chị Dân nói đúng đó, thì nó ta lấy cái lửa thiên xuống đốt trượt quả, lấy thiên quả đốt trượt quả, rồi lập lại trật tự của ngũ tạng, là tách mấy cái ngũ tạng ra, không có cho nó dính nùi nữa, thì nó không có làm cho mình mất quân bình nữa, mình thanh lọc, mình tách ra ra, mình lập lại trật tự. Rồi ngoài mấy cái pháp đó, nó còn cái pháp nào mà giúp cho mình lập lại quân bình không? Hai cái là
cái là chiếu minh đó anh, nó chiếu minh nó cũng giải được trong thức ăn để mà lập lại quân bình.
À, thì nó giải bớt được thì cũng cũng lập lại quân bình, chiếu minh. Rồi gì nữa?
Soi hồn
làm gì?
Đóng tứ quan lại hết.
Rồi gì nữa?
Soi hồn nào, ổn
định. Đóng cửa thế gian,
mở cửa thiên đàng.
Rồi gì nữa?
Rồi khi mình là soi hồn thì bên trên người ta chiếu điển cho mình được sáng suốt, thì nó
chiếu điển. Rồi gì nữa? Cộng thêm cái gì nữa?
Cộng thêm ổn định thần kinh.
Hả? Ổn định
thần kinh. Ổn định thần kinh.
Đúng rồi đó, ổn định thần kinh.
Ổn định thần kinh.
Soi hồn là nó ổn định thần kinh, khối óc thì nó giải bớt cái những cái tư tưởng xấu ra ngoài. Nó thảy bớt những cái rác mà mình rước vô đó. Thành ra lúc mà mình soi hồn á, cái mình thấy rác nó chạy ra, nó chạy qua cái đầu mình á, là lúc đó là đang đổ rác ra ngoài á. Là ban ngày mình rước vô mình không thấy, nhưng mà tối mình soi hồn mình thấy nó đem ra. Đó, thì lúc đó mình mới nhớ tới mấy cái gì mà nó hiện ra trước mắt mình, đó là rác. Nhưng mà mình phải ý thức cái đó là rác, để kỳ sau, bữa sau đừng có đem vô nữa, biết không? Tại mình đem vô mình không hay. Tới lúc mà soi hồn á thì nó ra. Nó ra thì mình phải ý thức cái đó là rác. À, cái này là rác. Qua ngày sau tôi ráng đừng có đem vô nữa. Thì lúc đó mình mới từ từ mình mới ổn định được chứ. Chứ mà mình thấy rác mà mình không biết rác rồi, thấy nó ra vậy thôi, chứ mình không biết là mình đang đổ rác ra ngoài, rồi qua ngày sau mình hốt vô nữa. Thấy không? Mình ra soi hồn mà thấy rác ra là phải biết những cái món đó là rác. Thành ra không nên đem vô nữa. Thì mới có sự tiến bộ chứ. Chứ nếu mình thiền mà mình không có ý thức á, thì mình đâu có tiến bộ. Mình không biết cái chuyện gì nó đang xảy ra, nó đang làm cái gì, mình đâu có tiến bộ. Rồi gì nữa? Pháp nào nữa?
Lại kính vô vi cũng giải được trượt.
À, lại kính vô vi nó làm cái gì? Nói gì?
Cái thứ nhất đó là mình lại kính là mình trút đầu mình giải trượt. À, cái thứ hai nữa là mình sửa tâm sửa tánh. Cái thứ ba là báo hiếu cha, báo hiếu mẹ. Cái thứ tư là mình vận động cơ thể cũng như là cơ thể mình lại để cho cơ thể nó vận động, máu huyết điều hòa.
Cái gì chánh mà để nó cho nó giúp mình, cái gì mà chánh mà để cho nó giúp mình
lại kiếm là sửa cái tính
điển coi điển anh.
Hả?
Dạ điển coi điển.
Mình lại kiếm vô vi á, cái gì quan trọng nhất để giúp cho mình đi tới cái quân bình?
Ngoài giải bỏ tự ái, giải bỏ tự ái anh bảo.
Đúng rồi. Giải bỏ tự ái là cái quan trọng. Con người dẹp bỏ tự ái lúc đó nó dễ ổn định hơn là con người tự ái. Không? Đúng rồi đó. Là dẹp bỏ tự ái đó. Rồi còn gì khác nữa không? Bây giờ cũng mấy cái pháp mà bây giờ cho nghe băng chút xíu nha.
Tại sao con sống tiếp cái tâm mình nó không ổn? thì điều đó nó mất quân bình làm sao nó ổn được. Như nãy giờ tôi có giảng rồi đó, bây giờ con phải học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có cái phương pháp co lưỡi răng nghề răng niệm Nam Mô Di Đà Phật, là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình tự nhiên nó ổn định, nó mất quân bình. Nên con phải tới đây con tập lại co lưỡi răng nghề răng niệm Phật và lạy 50 lạy để chi, vì con ở ngoài này đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lại đấy, để cho 12 kinh mạch nó khai thông, con người tự nhiên nó dẹp tới ai nó ổn. Rồi đây rồi con thấy những người tu bên vô duyên người ta lại thét rồi nó không có tự ái, nó ổn định lại, nó vui, nó thấy nó sống người sung sướng, không có gì khổ hết. Cả vũ trụ càng khôn, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn áo mặc, sung sướng vô cùng, nó không có thiếu gì hết. Lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu.
Rồi, thầy nói gì trong đó?
Đồng góp, đồng góp.
Rồi, mời anh.
Thầy nói gì? Xin đồng góp là bây giờ cái mất quân bình thì đã nói trước rồi, bây giờ mà muốn lấy lại được cái quân bình là thầy nói là bây giờ mình phải hàng ngày mình phải quay ở bên trong mà có lưỡi răng kề răng, mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng để niệm Phật, để gia tăng cái chấn động lực, cũng như là mình làm thêm cái pháp luân thường chuyển để mình lấy lửa thiên để mình tốt những cái lửa.
Cái cùng ban gì rồi đó, thầy nói gì?
Là thầy nói là mình phải niệm Phật để gia tăng cái chấn động lực.
Rồi, gì nữa?
Cái mình lạy kính 50 lạy là để mình dẹp bỏ cái tự ái, để mình sống được cái hòa đồng hoặc là bình đẳng giữa người và người, tất cả vạn linh trong sống hòa đồng và quân bình được lại. Chỉ thế đấy.
Rồi, cảm ơn anh. Cái niệm Phật là quan trọng. Cái niệm Phật là nó tái lập cái sự quân bình của cái chấn động của mình.
Có một lần con nghe thầy niệm Phật, băng niệm Phật mà con ngủ vẫn nghe bên tai, rồi con ngồi dậy đi tìm. Nhưng máy cassette lại không có mở và kiểm lại xung quanh không có ai mở, mà con vẫn nghe thời gian niệm Phật của thầy rất lâu mới hết. Xin thầy giải giùm con. Nam Mô Di Đà.
Cái này chấn động trong khối óc, cho nên Nam Mô Di Đà Phật nó làm quân bình chấn động cơ tạng và khối óc, nó được thanh nhẹ. Trong lúc đó chúng ta nghe nhiều, cái óc, cái luồng điển của chúng ta nó xuất phát ra khỏi óc và nó nghe mãi trong cái âm thanh vang dội cả càn khôn vũ trụ, trong phải niệm trong cái cassette đó rồi thì nó hồi âm để chúng ta cái óc nó còn được sáng, nghe nhiều nó sẽ sáng lên, không có sao.
Rồi, thầy nói gì?
Cho cái lượng góp này. Thầy có nói là khi mình niệm Phật ấy, thì cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật đấy nó giúp mình gia tăng cái chấn động lực của cái thần kinh và cái cơ tạng. Và khi cái luồng điển của mình nó xuất ra khỏi khối óc ấy, thì nó nghe mãi cái tiếng niệm Phật đấy, nó là cái chấn động lực của càn khôn chứ nó không phải ở trong cái đài cassette.
Thì cái chấn động lực Nam Mô Di Đà Phật của thầy đó nó chấn động cả càn khôn vũ trụ chứ không phải là thường. Cho nên mình phải ráng niệm Phật nhiều để nó lập lại cái sự quân bình của chấn động của khối óc và cơ tạng.
Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường không có đủ quân bình hay sao?
Một người thường sống ngoài đời không có đủ quân bình, vì mắt mũi tai miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người tu quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ẩu.
Rồi, thầy nói gì?
Tôi xin đóng góp thì thầy có nói về người đời thì người ta không có quân bình được, vì người do cái thứ quan người ta nó mang đến. Còn những người tu của mình lập lại quân bình thì nó mới gia tăng được cái chấn động lực của thần kinh khối óc của mình, cơ tạng của mình. Không còn hỗn ẩu.
Giờ nghe tiếp cái này nha.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không. mới là xứng đáng, thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy cái giá trị không là phải quân bình nó mới không, chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình, đó nó mới có dâng lên bên trên. Bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa, trong tâm linh cởi mở. Những cái gì mình làm mình biết, những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn cả.
Rồi, thầy nói làm sao?
Dạ, thầy có nói là cái vốn liếng của mình nó là không, mà mình phải niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó quân bình nó mới trở về không được. Chứ còn nói mồm không mà không có thực hành thì không có được. Mà mình phải luyện niệm là Phật thì nó mới trở về quân bình được.
Ừ. Mình phải luyện niệm Phật nó mới quân bình được, mình mới trở về không được. Nãy giờ mình có nói là quân bình luồng điển nè, quân bình tâm thức nè, quân bình khói óc ngũ tạng nè.
Thì các bạn cứ trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh mở tiếng. Cho nên cái niệm thét rồi tới đi tới chỗ nhớ Nam Mô Di Đà Phật khỏi niệm, các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi nhớ năng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật không niệm, thì cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi, chúng ta đâu có cái cỏ chi cho ngoài, tâm trí không ổn, thấy hậu quả trong gia đình vợ chồng, hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt như lúc bạn đạo, nhớ lúc yêu nhau đâu có gây gổ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, nhưng mà sống chung rồi là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ vậy? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại, thì ông muốn niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên á, thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa, tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa.
Cái đó vợ chồng phải làm sao mà mới mất quân bình, mới cãi cọ, bây giờ phải làm sao?
Thì thầy có nói là mình phải niệm vợ chồng cãi cọ là do nó mất quân bình trong tâm thức thì nó mới hay sinh ra cãi nhau, mà bây giờ chỉ có niệm Phật nhiều thì nó mới lập lại quân bình. Thì lúc đấy nó mới yêu thương nhau, nó không còn cãi cọ nữa.
Rồi còn có cái này, nghe cái này nữa nè, cũng trong gia đình nè, mà nó làm cho mình mất quân bình nè.
Phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ. Lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con, xét rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài, và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu một tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Rồi, cái gì trong gia đình nó làm cho mình mất quân bình nữa?
Rồi đây thầy có nói là mình người mẹ cứ lo cho con nhiều quá thì dẫn đến mất quân bình.
Tại sao mà lo cho nó nhiều quá mất quân bình? Người mẹ không hiểu cái gì mà lo cho nó nhiều quá nó mất quân bình.
Thì vì nó là do cái duyên nghiệp cũng như cái nhân quả của nó. Và mẹ không có hiểu hai chiều, và hiểu hai chiều của nó thì kệ nó tự nó phát triển. Còn yêu thương thì lúc nào phải yêu thương thì...
Nhưng mà phải để cho nó học bài của nó, mình lo học bài của mình. Tại vì xuống đây thì làm con mình là tại vì phải mượn mình để cho nó ra đời, để nó tiếp tục nó học trên cái cõi trần gian này. Nhưng mà ông trời sanh ra là mỗi người đều có bài học hết rồi. Mà mình xen vô chuyện của người khác đó, là con mình cũng vậy. Cái bài học duyên nghiệp của nó phải để cho nó học rồi nó mới mạnh, nó mới tiến lên. Ông trời ông muốn vậy mà. Mà mình thấy mình không hiểu cái duyên nghiệp thì mình dễ bị động. Mình đâu có ai mẹ nào muốn cho con khổ hay là muốn cho con học bài khó khăn. Nhưng mà ông trời ông đã sắp những cái bài học khó khăn đó để điêu luyện phần hồn đã tiến hóa. Mà bây giờ mình nhảy vô, mình can thiệp, mình cũng chẳng làm gì được. Mà mình lại thêm động loạn. Rốt cuộc con mình nó cũng phải học bài của nó mới muốn tiến, là nó phải học. Xuống đây để học mà đâu phải được để được yên đâu. Làm sao thuộc bài để tiến lên đó, cái đó mới là quan trọng. Chứ xuống đây là không có ai mà được yên hết. Xuống đây để học bài và trả bài. Cho nên bài vỡ ra là phải học phải trả, chứ không ai học giùm ai được hết. Mẹ cũng không học giùm con được. Rồi ở thế gian này có cái gì, có cái dấu hiệu gì mà nó tượng trưng cho sự quân bình?
Đi đứng được trên mặt đất này, thầy nói đi đứng được, có sự quân bình mới đi đứng được.
Rồi còn gì nữa? Còn cái dấu hiệu gì mà nó tượng trưng cho sự quân bình không?
Thì với một người được sinh ra mà có đầy đủ từ quan với mọi cái thì nó cũng đó là một cái sự quân bình.
Có cái dấu hiệu gì trong đạo pháp mà nó thể hiện cho cái sự quân bình không?
Trong đạo của mình thì nó là cái những cái phương pháp công phu của mình, tất cả mọi cái từ
có cái dấu gì không? Có cái dấu gì nó tượng trưng cho sự quân bình không?
Tôi đóng góp là cái dấu là
mặt tươi.
Anh Sợi muốn nói gì?
Muốn nói là cái tâm mình nó an, thần kinh khối óc của mình nó ổn định thì là có cái dấu hiệu là đã đang quân bình.
Bây giờ mình nói cái dấu hiệu cụ thể đi.
Dấu hiệu mình không còn lo, không còn lo âu nữa.
Dấu hiệu vật chất đi.
Tức là đầy đủ, vật chất cũng đầy đủ mà.
Dấu hiệu vật chất thấy rõ ràng á.
Tức là nó đầy đủ rồi, nó không còn thiếu thốn nữa.
À, có ai biết không?
Không còn tham nữa thì
cái dấu hiệu vật chất còn... dấu hiệu nó thể hiện ra vật chất ấy.
Người khỏe mạnh,
cái món nào nó thể hiện ra cái sự quân bình?
Thập tự giá.
À, thập tự giá,
đúng rồi.
Giỏi rồi, thập tự giá, cái đó là đúng rồi đó.
Phải niệm Phật để thức tâm để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con chết rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Cái thì này... để cho nó học bài và bài ta học, bài này... nó học.
Cái này nghe
thấy chưa? Mà tình
học tự giá là ưu điểm quân bình của nội thức. Có nhiều người thấy hình Thích Ca rồi cái thấy hình thập tự này, đó là sự quân bình của đạo mạo.
Thập tự giá là quân bình của cái gì?
Quân bình của tâm thức và quân bình của đạo màu.
Ừ, quân bình của nội thức và quân bình của đạo màu là thập tự giá, nhớ nha. Thì sao hỏi lại?
Thập tự giá là cái gì anh Huynh Bảo ơi? Nói rõ cho em biết coi.
Thập tự giá là cái dấu thập mà mấy cái nhà thờ hay để trên nóc nhà thờ đó. Thấy không?
À, là cái đó là tượng trưng á hả?
Ờ, là tượng trưng á, rồi mấy ông cha ông cũng đeo ở trước ngực á.
Là cái thánh giá đó hả?
Ờ, là cái thánh giá đó.
Là thập tự giá hả?
Ừ. Thánh giá là thập tự giá đó.
Thì cái đó bên đạo Thiên Chúa đó hai có thờ cái thánh giá đó. Nhưng mà bên vô vi mình hay bên đạo Phật mình là lấy cái gì để mà tượng trưng?
À, bên mình hồi nãy thầy cũng có nói á, nhiều người thấy Thích Ca rồi xong rồi thấy chữ thập á, cái đó nó tại vì bên kia nó xài thôi, chứ cái đó là cái chung cho nhân loại, nó tượng trưng chung thôi, nhưng mà tại bên Thiên Chúa giáo nó xài cái đó thường thôi.
Chị, bên mình bên Phật có phải là cái chữ phạn không á Minh Bảo?
chữ vạn không biết, chữ vạn không biết, chữ vạn là cái đó, là cái đó tượng trưng cho Phật hiệu.
Là mua đi châu á thì thấy chữ vạn rõ ràng á, thầy có nói gì đó
không? Cái chữ vạn là khi mà thành ông Phật rồi nó xuất ra trước ngực á, cái đó là cái gì, cái chữ vạn nó là cái gì?
Thì có phải cái lá là cái thứ tượng trưng cho quân bình nội thất không?
Thì quân bình mới có, nhưng mà cái đó là nó là cái chữ, cái chính xác của nó là cái gì, cái chữ vạn á,
chữ chữ vạn là quân nó bình, nó cũng là một cái dấu cộng á.
À, không phải vậy,
không phải.
Ai biết, ai có nghe rồi thầy nói làm sao, chữ vạn là cái gì?
Cháu nhớ không nhầm là phía dưới tình thương rồi chú.
Là Phật hiểu.
Hiểu chữ vạn.
Phật hiểu là sao?
Hiểu.
Phật hiểu là sao?
Là cái ký hiệu của ông Phật này.
À, thì thành Phật mới có cái đó. Là có cái đó là thành Phật á. Chữ vạn nó xuất ra đó. Là đã thành Phật rồi, thành ra mình thấy trong chùa mấy cái tượng Phật thường thường hay để chữ vạn ngay trước ngực là vậy. Mấy cái tượng Phật á.
Đó là dấu hiệu của ông Phật á hả?
Hả?
Đó là Phật dấu hiệu không?
Phật hiệu á. Là Phật cái đó
có phải là dấu hiệu không?
Thành Phật mới có được cái đó.
Là làm dấu để cho phân biệt là ai là thành Phật.
Không phải, không phải để phân biệt, nghĩa là chứng minh là người nào mà thành Phật đó, tự nhiên nó có cái đó nó hiện ra, nghĩa là chứng minh là mình đã thành Phật rồi đó.
Dạ dạ ok. Cảm ơn quân bạn.
Còn chữ dạng, còn chữ dạng của Đức Quốc Xã là sao?
Đức Quốc Xã thì nó cũng lấy từ cái đó mà nó có khi nó làm nó lật ngược lại vậy thôi, chứ nó không phải là cái, nó không có ý nghĩa gì về đạo pháp hết. Nó cũng lấy cái từ cái chữ phạn ra, cái dấu hiệu của cái chữ vạn là lấy từ cái chữ phạn ra, mà tụi Đức Quốc Xã thì nó cũng lấy cái đó, mà nhiều khi nó xài nó lật ngược lại cũng có, nhiều khi nó để đúng chiều cũng có, tại vì mình chữ vạn nó có một chiều nhưng mà có khi người ta xài ngược lại, thì nó lấy nó làm cái phù hiệu của nó vậy thôi. Còn mà ý nghĩa về đạo pháp là chữ vạn là ông Phật là ông phải đạt tới quân bình ông mới có được cái chữ vạn. Ông đạt tới quân bình thanh tịnh ông mới có được cái chữ vạn. Phải không? Rồi còn gì nữa không? Rồi cái câu đầu tiên. Mất quân bình phá đạo càng ngu là sao? Mất quân bình phá đạo càng ngu là sao?
Không có không bạn.
À.
Dạ. Thì cái mất quân bình là nãy giờ anh cũng nói nhiều cái chữ mất quân bình rồi, có nghĩa là mình mất trong mình, trong cơ tạng của mình, thần kinh khối óc của mình. Thì như vậy mình mất quân bình rồi mình đâu có hiểu, đâu có hiểu cái lực trời. Thành ra mình phá đạo đây là phá cái lực trời. Ví dụ giờ mình ăn uống bất cẩn đi, mình đem vô phá quậy cái ngũ tạng mình, đó cũng là cái lực trời. Thành ra mình phá thần kinh khấu ốc, mình cũng là phá đạo, mà đạo đây là lực trời. Thành ra khi mình phá như vậy thì mình càng phá thì mình càng ngu, mà càng ngu càng tâm tối, thì càng tâm tối mình càng phá thêm. Mình càng hướng quậy mà anh canh chấp. Ví dụ giờ ăn uống cho phỉ sức phỉ rồi làm chuyện bất chánh rồi này kia, là tất nhiên mình nó không có lợi, nó chỉ có nghĩa là ham muốn tức thời thôi, mà đem lại vô cái bản thân này vô tình phá hoại, phá cái cơ địa, cái tiểu thiên địa của càng khu vũ trụ này, thì tất nhiên phá cái lực trời rồi. Thành ra càng ngày càng phá thì càng tâm tối, cho nên nó càng tâm tối thì đây là càng ngu. Em xin nói vậy, xin hết.
Phá cái thứ nhất là mình phá cái cơ bản của mình, phải không?
Dạ, thì em nghĩ vậy, phá cơ đạn của mình, cái tiểu thiên địa này. Yeah.
Mình phá cái trật tự của mình. Thấy không? Mình phá cái trật tự là mình phá cái cơ tạng của mình. Ông trời không cho mình một cái cơ thể tốt lành. Mà mình đem mình phá nó đi. Thấy không? Rồi còn gì nữa?
Thầy có nói cái đoạn là cái gì cũng vừa đủ vừa thôi, vừa phải thôi, cái gì làm quá nó cũng hư.
Đúng rồi.
Cho nên là cái nào nó cũng vừa phải thôi, lẫn quân bình. Mà quân bình là em nghĩ thì quân bình là nó cũng đồng nghĩa với việc là mất cân bằng. Mất cân bằng của cơ thể của người mình, tức là có cái nhiều, có cái ít.
Cái gì mà làm quá cũng mất cân bình, cái gì nó đúng giờ, đúng giấc, vừa phải thôi. Mình làm việc cũng vậy, mình làm quá nó cũng bị mất quân bình. Tới giờ nghỉ là giờ nghỉ, giờ ăn là giờ ăn. Cái gì cái xác này cũng như là cái chiếc xe vậy, mình xài cũng phải vừa thôi, vừa phải thôi. Khi mình bắt nó chở nặng quá thì nó cũng hư. Cái xác này mà nếu mình hành hạ nó, mình bắt nó làm việc nhiều quá thì nó cũng hư. Phải không?
Xin đóng góp ạ.
Dạ xin mời anh.
Mất quân bình phá đạo, ác hiểm, ác hại. Thành nó mất quân bình phá đạo gia, phá đạo pháp, rồi phá gia can nữa, rồi càng ngu nữa. Gia can trong đó có tam can, là đó là quân thần can, phu thê can, phụ tử can. Nghĩa là mình phá cái đạo pháp bên ngoài mà phá luôn cái gia đình của mình đó, thì lúc đó mình càng ngu. Khi mà ngu rồi đó thì thọ ngu, học ngu, giải ngu, thoát ngu, đúng không? Mới độ ngu, xin hết.
Rồi, bây giờ cái phá đạo ở đây là có nghĩa là gì? Nếu mà mình nói theo thầy thường thường cắt nghĩa, phá đạo ở đây có nghĩa là cái gì?
Tính đóng góp. Cái ý, theo em cái ý cái phá đạo đây là kiểu mình phá cái phần sự phát triển của cái phần tâm linh, phần hồn của mình.
Cái đạo là thường thường thầy giảng nghĩa cái đạo là cái gì?
Đạo là cái pháp của mình.
Không phải.
Cái đường.
Không phải.
Dạ, đạo là sự quân bình.
À, đạo là sự quân bình. Thì mình phá cái đạo là mình phá cái sự quân bình của mình đó. Làm cho mình mất trật tự là mình mất quân bình, là mình phá đạo. Cái đó là cái đạo của mình. Rồi nói về cái đạo bên ngoài thì mình phá, mình đem, mình quấy động những cái chuyện mà của người ta làm về đạo pháp, mình vô mình quậy, mình phá, cái đó cũng là phá đạo. Hay gì mình xây dựng, mình đóng góp, mình vô mình gây cái sự xáo trộn, mất trật tự, cái đó là bên ngoài, nó cũng là phá đạo. Cũng như mình vô một nhóm học mà mình phá cái trật tự của cái nhóm đó là cũng là phá đạo, mà cái đó là nói bên ngoài. Còn nói bên trong mình trước là mình phá cái sự quân bình tâm thức của mình, thành ra mình không còn đường đi nữa. Đạo là con đường quân bình dẫn mình tiến tới, mà nếu mình phá đạo là mình phá cái sự quân bình của mình đâu còn đường để tiến tới được nữa, đâu có phát triển về tâm linh được.
Theo em hiểu thêm chút đỉnh là phá đạo là những người phá đạo là những người đi xuống, những người hướng hạ, còn những người nào mà góp đạo là những người hướng thượng, những người đi lên.
Thì phá hoại là vô nó chỉ không có xây dựng, không có xây dựng mà nó chỉ đã phá thôi. Nó chỉ gây cái sự mất trật tự chứ không có đem lại cái sự bình an mà thanh nhẹ cho mọi người. Cũng như nó vô cái nhóm nào nó cũng làm quậy lên cái luồng điển của nó đó. Là tại cái luồng điển nó hướng hạ, nó mất quân bình, nó mới bị ma quỷ lợi dụng, thì lúc đó nó mới phá. Nó phá cho nó mất cái sự thanh tịnh của một cái nhóm nào đó. Cái đó là nói chuyện bên ngoài. Tại vì cái luồng điển nó bên trong nó đã xấu rồi, nó bị mất quân bình rồi. Nó tâm tối rồi, nó hạ tầng rồi. Cho nên nó mới bị cái cộng thêm cái sự áp đảo của bên ngoài nữa, thì ma quỷ nó sẽ lợi dụng mấy người đó để đem vô phá. Phá cái sự thanh tịnh, phá cái sự thanh nhẹ. Khi mà mình họp nhóm, mình bàn thảo về đạo pháp là mình cần cái sự thanh nhẹ. Nhưng mà cái người nào mà có luồng điển xấu á, thì đương nhiên nó sẽ bị mượn. Nó mượn để quậy lên. Nó bậy, nó bạ, phát ngôn bừa bãi. Nó làm cho mất cái sự thanh nhẹ đó đi. Thay vì đi đem những cái tư tưởng xây dựng, nó đem những cái tư tưởng chỉ trích, phá hoại, mê chấp vô. Thì cái đó là phá đạo, cái là bên ngoài, một cái bên trong, một cái bên ngoài. Thì mình làm như vậy thì càng ngày là mình càng tâm tối thêm. Tại cái luồng điển là luồng điển đi xuống, luồng điển của ma quỷ. Cho nên cái luồng điển của mình nó không có được thanh nhẹ thì làm sao nó sáng được. Thì đương nhiên nó phải ngu.
À, có người ta nói là phá đạo là ân nhân ngũ đạo sao?
Cái đó là khác.
Cái đó là... Trong khi mà chúng ta đang sinh hoạt, có người vô phá làm cho chúng ta xáo trộn, là thử coi chúng ta có kiên trì, chúng ta có học hỏi, chúng ta có đàng hoàng hay không, chúng ta có sợ kích động hay phản động hay không, cái động phản động đó là cái ân nhân của buổi họp đó chứ.
Cái đó là mình phải hiểu một cách rõ ràng hơn, hiểu vậy là mới hiểu có một mặt. Hiểu như anh nói là mới có một mặt à. Khi mà mình làm cái chuyện mà mình không có làm gì được, tự nhiên người ta tới người ta phá đó. Nếu mà chỉ có một mình á, thì mình phải học nhịn nhục. Cái đó là ân nhân, đúng. Nó tới nó phá một mình thôi. Còn cái này á, mình lập ra một cái á, để cho mọi người được hưởng cái sự thanh nhẹ trong một cái giây phút đặc biệt, trong một cái hoàn cảnh đặc biệt. Mình không có thể nào mà để cho ma quỷ vô nó phá một cái sự thanh tịnh của một cái nhóm được. Cho nên lúc mà thầy còn sống, thầy có để cho ma quỷ vô làm ân nhân của mình không? Trong mấy cái đại hội á. Giờ anh trả lời câu đó cho tôi đi.
Ma quỷ cũng là tay sai của Thượng Đế. Đúng ma rồi, quỷ cũng là tay sai của Thượng Đế.
Tôi hỏi một câu.
Để kích động và phản động cho chúng ta có dũng mãnh hay không? Chúng ta có thức tâm hay không?
Cái
chúng
đó
ta có mới lòng dẫn trí hay không? Chứ cái đó là cũng tay sai của Thượng Đế chứ đâu có phải người ấy đâu. Có việc làm của Thượng Đế mà.
Bây giờ tôi hỏi anh một câu chính xác, tôi xin anh trả lời chính xác câu đó đi, anh đừng nói lòng vòng rồi anh đi lạc á. Giờ tôi hỏi lại nha, tôi đặt câu hỏi anh trả lời chính xác. Đừng có đi vòng vòng ra ngoài nha, đi vòng vòng hồi đi lạc á. Tại vì cái lý của mình á, mà thấy có một chiều á, nó dẫn mình đi lạc. Giờ tôi hỏi lại nha, đặt lại câu hỏi cho anh á. Khi mà thầy còn sống, thầy làm mấy cái đại hội á, thầy có để ma quỷ vô nó phá để làm ân nhân cho bạn đạo không? Có hay không?
Thì thật ra tới ra thì cái ông thầy không có, ông thầy dùng cái điểm quan của mình để mà bao
giờ không, tôi hỏi anh mà anh cứ trả lời vòng vòng hoài, tôi hỏi có hay không
thì ông thầy đâu có để
à. Thì bây giờ tại sao mình nó làm ân nhân mà không để
à? Tại vì chưa đúng lúc chưa đúng thời cơ, chưa đúng lúc, chưa đúng thời cơ. Vì cái buổi họ cái đại hội nó chưa đủ lực, đại hội nó chưa đủ lực, chưa đủ sức, cho nên chưa cho ma vô quỷ vô phá.
À, thế bây giờ cái nhóm học của mình đủ lực không?
Dạ. Yeah.
Đủ không? Trả lời có hay không thôi, không có cho trả lời nhiều.
Ôi.
Có không? Đó, thì phải giờ phải trả lời rõ vậy nó mới hiểu cái trí mình mới minh được. Còn mình để cái lý nó dẫn mình mà mình nắm không vững á, là ma quỷ nó dắt mình đi cũng dễ lắm à. Nó mượn cái lý đó để cho tôi vô thì tôi làm ân nhân cho. Đó, cái đó là mình bất minh đạo pháp, nó dễ bị ma quỷ nó lợi dụng lắm á. Thành ra cái gì nó phải phân minh, phải rõ rệt, phải hiểu rõ. Chứ mình đựng cái lý này, tụi nó cũng biết sai lý vậy. Nó mượn cái lý đạo để nó dẫn mình đi sai. Nếu mà mình không có đủ sáng suốt, nguy hiểm lắm á. Thì nói như anh vậy đó, tụi ma quỷ nó dụ anh như chơi, nó để tao vô tao phá cho, tao làm ân nhân cho tụi nó. Ví dụ vậy đó, tôi nói ví dụ thôi nha. Nhưng mà có thể lắm. Tại khi mình cái đầu mình không có minh bạch đó, mình dễ bị ma quỷ lợi dụng. Nó cũng dùng đạo pháp, nó dùng lý đó, tôi lại tôi giúp mấy anh mà tôi đâu có phá. Thấy nguy hiểm chưa? Cái đó là mình bị mất quân bình đó, mình thấy có một mặt, mình không thấy hai mặt. Thành ra cái gì cũng phải thấy rõ, quân bình là thấy rõ hai mặt. Tại mình hiểu đạo, mình hiểu lơ mơ là nguy hiểm lắm. Nó dễ dùng mấy người đó lắm. Nó dùng mấy người biết đạo mà biết không rõ đó, nó mới dễ xài. Tại có lý mà, cũng có lý đạo, nhưng mà lý đạo không biết áp dụng vô lúc chỗ nào thì tụi nó mới xài được. Còn cái người không biết gì hết, làm sao nó biểu người đó nói được. Nguy hiểm là nguy hiểm ở chỗ đó, nó mượn những người tu để phá người tu, chứ không bao giờ nó mượn cái người mà không biết đạo mà vô phá một cái nhóm đạo được. Tại đâu có biết đạo đâu mà nói, mà biết lơ mơ thì lúc đó nó mới xài được, thì lúc đó nó mới phá đạo được. Mất quân bình phá đạo càng ngu, nó biết mình ngu thì nó phá cho mình riết, mình càng ngu theo, mình nghe theo nó thì mình càng ngu theo, chứ đâu có sáng suốt được. Phá đạo mà là người đã phá đạo là đã ngu rồi, mà là càng làm nó càng ngu, cái nó càng xúi mình, nó lấy cái lý đạo để nó xúi mình mà mình không hiểu rõ, đã lái mình đi chơi, thành ra nó nguy hiểm ở chỗ đó. Hiểu đạo mà hiểu lơ mơ là cũng nguy hiểm lắm, chứ không phải là mình biết đạo biết lý mà mình không có nắm vững, mình không có sáng suốt, mình không có quân bình là nó xài mình như chơi á. Thành ra hồi đó giờ trong lịch sử của vô vi, mấy người phá đạo là mấy người có tu thiền vô vi, nó biết về cái lý của vô vi nhưng mà nó nắm không vững cho nên mới bị. Chứ không bao giờ mà ma quỷ nó lợi dụng cái người mà không có biết cái gì về đạo, không có biết cái gì về vô vi mà vô phá vô vi được. Cái đó mình phải hiểu. Rồi, ác hiểm thâm sâu, tâm khổ tù. Ác hiểm thâm sâu, tâm khổ tù. Làm sao?
Mình biết bảo.
Dạ.
Dạ. Thì cái em hiểu cái câu mà ác hiểm thâm sâu, tâm khổ tù, nó cũng em hiểu như cái ý anh vừa nói, cái người mà nhiều khi có cái tâm mà phá hoại đạo pháp vậy đó, thì tất nhiên ảnh có cái tâm ác hiểm rồi. Thành ra ác mà đã là ác hiểm còn thâm sâu nữa, thành ra đi vô phá đạo thì càng ngày càng phá thì cái tâm anh càng rối ren, thì lúc nào anh cũng khổ trong cái đó, anh đi lẩn quẩn cái tâm trong đó thôi, chứ đâu có bước ra khỏi cái dòng lẩn quẩn đó được. Thành ra anh đâu có minh mạnh, đâu có sáng nào, anh có tiếng, anh cứ lẩn quẩn trong cái tâm thức mà muốn ám hại, muốn phá hoại người ta không. Thì em nghĩ như vậy, không biết đúng không thì nhờ anh bảo dạy.
Đó thì đó thì cái người ác hiểm đó, thì cái đó là nó đi hướng về cái hướng của ma quỷ rồi. Ác, mấy cái ma quỷ là ác hiểm, là cái đó nó thuộc về cái tầng giới của ma quỷ rồi. Càng độc hại càng thâm sâu chừng nào, nó càng lún sâu chừng đấy. Còn người mà ác hiểm nó bày ra đủ thứ cái mưu kế để hại người. Nó đi ngược đường với Thượng Đế nè. Thượng Đế là luôn luôn thương yêu xây dựng. Còn ma quỷ là chỉ ác hiểm muốn hại, thâm sâu là những cái mưu kế thâm sâu để hại. Hiểm lắm, làm những cái mà mình không có ngờ được. Thì mới kêu là ác hiểm, làm những cái ngoài sau lưng á. Nó hiểm đó. Khi mà mình nói chữ hiểm là nó làm những cái chuyện mà đằng sau lưng đó, không có phải minh bạch. Còn người về đạo minh chánh làm cái gì cũng là công khai trước mặt. Còn cái người mà ác hiểm á, người ta hại anh ấy cũng như là người ta ném đá dấu tay vậy đó. Anh không có thấy người ta làm, nhưng mà người ta đằng sau người ta hại. Không có cho mình thấy. Giấu cái sự ác hiểm để cho mình không có thấy. Rồi đó thâm sâu, tâm khổ tù. Tâm khổ tù là cái nó càng ngày nó càng giam cái tâm mình càng ngày càng khổ thêm. Cũng như ở tù vậy. Mà cái tù nó càng ngày nó càng nhiều cái còng nó xiềng mình thêm nữa, là rút rồi cái tâm mình nó khổ. Cái người mà ác hiểm, cái tâm không có bao giờ thanh nhẹ được. Thành ra cái tâm lúc nào cũng khổ. Cũng như ở tù vậy, mà nó thêm nhiều cái lớp tù lên nữa. Ác hại chính mình thành độc ác. Là làm sao?
Dạ em xin đóng góp. Dạ. Cái ác hại chính mình thành độc ác. Thì cái câu này em nghe, cái câu này em mường tượng nhớ là cái câu mà cũng như nhân gian ta thường nói đó, ngậm máu phun người là dơ miệng mình trước. Tất nhiên mình có cái tâm ác thì đương nhiên mình chưa hẳn ai, nhưng mà mình hại mình trước rồi. Thành ra lúc nào mình cũng có cái tâm độc ác hết. Xin hết.
Ác hại chính mình tâm ác. Khi mà mình ác với người khác đó, là trước hết là mình ác với chính mình, là mình hại mình á. Mình nêu ra một cái gì ác ý trong đầu của mình á, thì cái chuyện gì nó xảy ra. Khi mà mình ác ý, mình phóng ra cái ác ý á, thì chuyện gì nó xảy ra?
Cái óc mình tiết độc tốn.
Cái óc mình
luồng điện của mình nó bị méo luôn.
Cái luồng điện mình nó bị méo, mình tiết ra độc tố. Không?
Thầy bảo hại họ, hại mình mà không biết đấy.
Thì mình hại người khác là mình hại chính mình đó, mà mình không hay. Đó là nó nguy hiểm lắm. Mình hại họ là hại mình đó. Thương họ là thương mình, mà hại họ là hại mình. Mà mình càng ác độc chừng nào thì mình càng hại mình chừng ấy.
Mà khổ nổi là mình không biết á.
Thường mình không có biết mình không có hay. Rồi tiếp tục. Mất quân bình ác hại chính mình thành độc ác. Tâm thành tự sửa tự an du. Tâm thành tự sửa tự an du.
Cho em đóng góp cái câu này. Tâm thành là tức là thành thật á. Là thành thật với chính mình, thành thật với cái tâm của mình á, thì mình sửa được cái lỗi sai lầm. Tự an du tức là an lạc á, an lạc. Du tức là đi đâu đi đó, hay đi nơi nào cũng không có sợ. Là cái tâm mình giữ
không ác độc thì đi đâu cũng không có sợ.
Thì đó, thì cái đó cái tâm mình thành, mình đem cái sự thành tâm vô mình tu á, là mình lo mình sửa mình. An du là mình được thanh nhẹ đó. Được thanh nhẹ đời đời đi, tâm mình nó thanh nhẹ lắm. Kêu mà an du, đi đâu cũng được không? Thanh nhẹ thì xuất ra thì đi đâu cũng được. Rồi, mất quân bình. Thì cái này thầy, cái bài này thì thầy cảnh cáo nhiều hơn. Cảnh cáo mà kêu mình phải lo tự sửa thì mới an du được. Chứ không, không ấy là mình đi vô con đường đó là chỉ có đi càng ngày càng xuống thôi à. Không có đi, không có đi lên nổi. Thành ra câu cuối cùng thầy nói tâm thành tự sửa tự an du. Thành ra mình lật ngược cái tình thế, mình sửa đi những cái gì nó làm cho mình mất quân bình, những cái tư tưởng ác độc của mình, những cái sự ác hiểm của mình, những cái sự phá hoại của mình. Mình phải sửa đi thì lúc đó mình mới tự an du được. Còn nếu mà mình không ý thức, mình đi vô con đường đó hoài là mình không có tiến được. Câu thứ nhất, hỏi tại sao mọi người đều tham muốn? Đáp, thưa loài người chỉ mở được mắt, tai, mũi, họng, nhìn thấy, nghe thấy, nếm, biết điều giới hạn. Bắt buộc phải tham muốn vì chưa mở huệ, cho nên cần thực hành pháp môn, ổn định và thanh tịnh, thì trí mới sáng, tâm mới minh. Nhìn xa hiểu rộng, bỏ tham vọng trong phạm vi eo hẹp. Kệ, nhìn xa hiểu rõ, tâm thanh hòa, trí sáng, tâm minh tự thức ra. Tâm đạo vô cùng trong tiến hóa, càn khôn vũ trụ thật chung nhà. Có ai thắc mắc gì câu này không?
Chú bảo có bạn đạo hỏi là cái câu 1 này là cái từ nếm điều giới hạn. Cái câu kệ là càn khôn vũ trụ thật chung nhà. Bạn đạo hỏi câu đó.
Thưa loài người chỉ có một, mở được mắt, tai, mũi, họng, nhìn thấy, nghe thấy, nếm biết điều giới hạn. Nghĩa là cái loài người á, ông trời ông cũng cho mình á, đầy đủ mắt, tai, mũi, họng, nhìn thấy, nghe thấy, nếm biết. Nếm biết là cái, mình có cái lưỡi á, là mình nếm biết, hay là có cái thức, cái nghe của mình á, mình cũng nếm được. Là tất cả những cái gì mà ông trời ông cho mình ở đây á, mắt mũi tai họng nhìn thấy nghe thấy nếm biết là mình, nếu mà mình dùng theo cái nghĩa sát nghĩa là nếm là có cho cái lưỡi là nếm biết, nhưng mà nếu mà mình dùng theo cái thức á, thì nếm biết là hiểu được, nếm được cái sự đau khổ cũng kêu là nếm biết, thấy không? Nếm bằng cái tâm thức á, thì mình nếm bằng cái sự đau khổ, cái sự vui buồn cũng là nếm, nếm những cái bài học đau đớn ở dưới thế gian cũng là nếm biết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều giới hạn, mình không có mở được á, là nó không có giới hạn. Bắt buộc phải tham muốn vì chưa mở huệ, mà khi mà mình mở huệ được rồi đó, lúc đó mình mới mở được cái giới hạn đó. Chứ bây giờ mình chưa mở huệ là mình còn bị kẹt. Tuy mình có mắt mũi tai họng nhìn thấy nghe thấy nếm biết, nhưng mà tất cả đều giới hạn, mình không có vượt qua khỏi cái phàm giới này được để tiến tới về cái siêu giới được. Chỉ khi nào mình mở được nè, huệ nhĩ nè, huệ thị nè, huệ thiệt nè, huệ nhãn nè, là mấy cái đó nó đều mở huệ hết trơn á, thì lúc đó mình mới hiểu xa hơn, hiểu cái siêu hơn được. Bây giờ mình chỉ thấy cái chuyện thế gian không, tất cả đều giới hạn, cái gì mắt thấy tai nghe mình mới thấy được, còn cái gì ngoài cái này á, ông Phật nói mình nghe không được. Cái chuyện gì xảy ra trên trời mình không thấy được. Đó là tại vì mình chưa mở huệ. Mình còn đuôi điếc câm. Ở thế gian mình là tuy có mắt nhưng mà đuôi. Thấy không? Tuy có tai nhưng mà điếc. Tuy có miệng nhưng mà câm. Mình đâu có thưa thốt với ông Phật được. Mà mình nói chẳng ai muốn nghe mình. Là tại vì mình đuôi điếc câm. Tại vì mình chưa có mở được cái huệ. Thành ra mình phải tu tới trình độ của ông Phật, mở được cái huệ, huệ nhãn là ngồi đây thấy hết, chuyện trên trời dưới đất gì cũng thấy, huệ nhĩ ngồi đây mình, bao nhiêu người nói cách bao xa mình cũng nghe được, ngồi đây mà cái mùi hương tầm ở đâu mình cũng ngửi được, tất cả đều, cơ tạng đều được mở huệ, thì lúc đó mình mới không có giới hạn, chứ bây giờ là mình đang bị giới hạn, tuy cho đầy đủ bộ phận nhưng mà rất là giới hạn. Cho nên cần thực hành pháp môn ổn định và thanh tịnh thì trí mới sáng, tâm mới minh, nhìn xa hiểu rộng. Thì lúc đó mình mới vượt khỏi cái sự giới hạn đó. Mình nhìn xa hiểu rộng. Khi mà mình đạt tới sự thanh tịnh của một vị Phật, cái trí nó sáng rồi, hào quang nó phát rồi. Thì lúc đó mình mới nhìn xa hiểu rộng, bỏ tham vọng trong phạm vi eo hẹp. Thì lúc đó mình thấy rộng rồi, mình thấy của cải thế gian đâu có còn có giá trị gì nữa đâu. Khi mà mình thấy được ngoài cái cảnh này nó còn cái cảnh khác siêu diệu hơn nhiều lắm. Mình đâu có ôm những cái chuyện mà trong cái phạm vi eo hẹp của trần thế nữa. Thì lúc mình mới bỏ cái sự tham vọng đó ra, mình đi ở cái chỗ mà lớn rộng hơn. Thành ra mới nói là mình loài người là bị giới hạn. Rồi kệ, nhìn xa hiểu rộng, tâm thanh hòa, trí sáng tâm minh, tự thức ra tâm đạo vô cùng trong tiến hóa, càn khôn vũ trụ thật chung nhà. Cái câu hỏi thứ nhì là gì vậy? Thì
cái câu hỏi của thứ nhì là cái câu càn khôn vũ trụ thật chung nhà, câu kệ số 4.
Tại sao mà thầy nói là càn khôn vũ trụ thật chung nhà? Ai muốn đáp câu này? Có ai muốn đáp câu này?
Dạ, em xin có ý kiến mà không biết đúng không?
Rồi, dạ. Kiến cho nói
thì em nghĩ cái càn khôn vũ trụ thật chung nhà đây là chắc em nghĩ là chung một nhà của tất cả dạng linh trong cái tiểu thiên, trong cái đại thiên địa càn khôn vũ trụ này đều là cùng nằm trong một cái càn khôn vũ trụ, đâu có nằm hoài. Thầy cũng thường nói ví dụ như là kim thạch thảo mộc cầm thú lên tới loài người, tiên Phật cũng đều nằm trong cái quả địa cầu này, cũng nằm trong cái càn khôn vũ trụ này. Thành ra là thầy muốn áp dụng là càn khôn vũ trụ thật chung nhà.
Càn khôn vũ trụ chung nhà thì mình thấy rõ là tất cả là trong càn khôn vũ trụ này đó, đều do Thượng Đế sanh ra, chiết ra là tất cả từ Thượng Đế. Không có cái sự ban chiếu của Thượng Đế thì càn khôn vũ trụ này không có cái gì sống mà hoạt động được trong cái càn khôn vũ trụ này. Càn khôn vũ trụ thì trước hết nó cũng có cái sự vận chuyển của tất cả những cái gì nó sinh sống ở trong cái càn khôn vũ trụ này đều do Thượng Đế làm hết. Mà tất cả đều hưởng cái thanh khí điển của Thượng Đế. Thì cùng chung một cái nhịp thở, cùng chung một cái hơi thở. Thì tất cả mình sống trong một cái nhà của ông Thượng Đế thôi chứ mình đâu có ra khỏi đâu. Tất cả là từ Thượng Đế mà ra, là cũng như là anh em trong một nhà hết. Nhưng mà mỗi người học ở trong một cái tiến hóa, trong một cái tầng giới, phải học những cái bài trong cái tầng giới đó để thức tâm và sửa tiến rồi mới đi lên tầng giới khác. Thành ra thầy thường nói là mình từ mọi trạng thái mà hình thành, nghĩa là những cái đó là mình đã qua rồi, bây giờ mình đang ở vị trí này rồi mình sẽ tiến lên nữa, chứ không phải là bao nhiêu đó. Thì những người khác cũng đang tiến thì cũng đã trải qua những cái trạng thái mà mình đã trải qua rồi, hay là bây giờ mình sẽ trải qua những cái trạng thái của chư Phật chư tiên đã đi trước mình nếu mà mình chịu tiến lên. Thì tất cả trong một cái cùng chung một cái nhà để học hỏi và tiến hóa thôi, không có ai khác nhau. Tại vì bởi vậy cho nên mình mới nghĩ là mình phải có cái thức hòa đồng để cho mình giữ cái sự thanh tịnh, để cho mình tiến lên. Mình tiến lên không phải là để hòa với, mình phải hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ, chứ mình không có hòa với cái sự chấn động lực mình nặng trược của ma quỷ. Mình phải hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ của bề trên, của chư Phật chư tiên, của càn khôn vũ trụ. Cho nên mình phải gia tăng cái chấn động lực của mình lên hoài để cho nó nhẹ. Mình hòa với đó mình mới thanh tịnh được. Mình thanh tịnh mình mới về cái tầng giới cao được. Mà mình về với tầng giới cao, mình có hào quang mình mới chiếu cho những cái phần thấp được. Chứ mình còn đang ở dưới thấp mà mình hòa dưới thấp là mình chỉ chìm luôn rồi, chứ mình không có lên được. Cho nên tại sao mà dặn mình phải niệm Phật nhiều là để gia tăng cái chấn động lực thanh nhẹ của mình, hòa với chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Chứ đâu có ai nói mình niệm Phật để hòa với ma quỷ đâu. Mình về cái vị trí thanh nhẹ của chư Phật mình mới chiếu cho ba cõi được. Mình mới phóng cái từ quang thanh nhẹ, mình cứu được những cái phần thấp. Còn bây giờ mình nặng trược như họ mà mình nhào vô là mình chỉ chìm, mình chết luôn thôi à. Thành ra cái thức hòa đồng nó áp dụng không có đúng chỗ, phải hiểu. Bây giờ mình phải sử dụng cái thức hòa đồng để cho mình đừng có chấp, đừng có mê, đừng có nói tụi bay là đồ thấp, không phải chơi vậy. Nó đang học cái bài của nó, thì từ từ nó tiến lên thôi. Nhưng mà không phải là vì lý do đó mà mình phải hòa với cái luồng điện đó là nó kéo mình xuống luôn. Rồi, còn câu nào nữa không?
Thế là số sang câu 2 sau.
Câu số 2 ha. Hỏi, hồn xác là một có phải không? Thưa, hồn có sự sáng suốt phục vụ trách nhiệm làm của trách nhiệm việc làm của xác. Hồn có cơ hội lui về lãnh vực thanh tịnh mà tu. Xác lúc nào cũng dưới quyền quyết định của hồn. Người đời hướng ngoại tưởng lầm xác là chủ, bỏ quên lãnh vực thanh tịnh, tạo động và lao âu bất chánh, làm điều không cần thiết nhiều hơn là cần thiết. Kệ, lắm khi cảm thấy rất phiền khổ, sáng suốt không trui tạo nấm mồ, trở ngại muôn chiều tâm khó tiến, không rành nguyên lý chẳng nam mô. Rồi, có câu nào không?
Có câu này, câu số 2 này thì có cái câu là tạo động và lo âu bất chánh. Câu 1 là kệ, câu kệ để có sáng suốt không chui tạo nấm mồ.
Ừ. Rồi, cái câu ở trên là sáng suốt phục vụ trách nhiệm việc làm của sáng, hồn có cơ hội lui về thanh tịnh.
Tạo động và lo âu bất chánh. Tạo động và lo âu bất chánh.
À, lo âu, tạo động và lo âu bất chánh phải không?
Vâng.
Cái câu đó phải không?
Vâng.
Thì cái đây này nói người đời hướng ngoại tưởng lầm xác là chủ, cho nên cái người đời người ta nhầm lẫn, người ta tưởng họ là cái xác này, chứ người ta không biết là họ là cái phần hồn, mà xác này là xác mượn, hồn mang xác mượn, mà cái xác này không phải là cái thật. Cái xác này là cái gì? Thường thường thầy nói cái xác này là cái gì?
Xác là đất, trả về cho đất.
Ừ, xác là cái gì? Là cái phương tiện cho mình học hỏi, nên là cái nhà để nó giúp cho phần hồn mà tạm trú để học hỏi và tiến hóa. Cho nên xác là tạm, mình nó là cái phương tiện thôi, chứ không phải là chánh. Nhưng mà người đời á, người ta lầm tưởng đi, ta tưởng cái xác này là chánh, cho nên họ mới rất là sợ chết. Sợ khi mà trả lại cái xác này đó, họ rất là sợ, để nói là hết rồi, họ không còn gì hết. Cho nên còn cái xác này chỉ lo những cái gì mà rờ mó được thôi. Khi mà họ lầm tưởng cái xác là, họ tưởng cái xác này là chủ đó, thì họ chỉ lo củng cố những cái gì mà mình có thể bám víu được, mình có thể rờ mó được, cái đó là chánh. Mà họ rất là sợ chết, tại vì chết là cái xác này nó không có làm gì được nữa, là tiêu rồi, tưởng là chết là hết. Nhưng mà cái xác này là cái đồ tạm, mình phải trả lại. Cái đó là cái định luật mà cái hồn là không bao giờ chết. Nhưng mà khi mà mình lầm tưởng giữa cái xác với cái hồn đó, là chỉ tạo sống trong mê thôi. Mình chỉ càng ngày càng mê mà động loạn trong cái mê loạn thôi, chứ mình không có tỉnh. Cho nên mình mới bỏ quên lãnh vực thanh tịnh. Bỏ quên là mình không có quay, không có lui về thanh tịnh, lui về lãnh vực của tâm linh, của phần hồn. Cho nên mình mới tạo động cho mình. Cái gì nó cũng có thể làm cho mình động được. Mình hướng ngoại, hướng về đời, hướng về cái gì mà liên quan đến cái xác, thì cái gì nó cũng tạo cho mình động được hết. Và lo âu bất chánh là nó không có đúng. Lo âu những cái chuyện không cần thiết là kêu bằng lo âu bất chánh. Mình lo cho người này, lo cho người kia, dù cho lo cho con nữa, hồi nãy thầy cũng nói là nó không có đúng. Tại vì nó cái duy nghiệp của nó, mình chỉ thương yêu, vẫn giữ cái sự thương yêu, nhưng mà không có được lo âu bất chánh. Lo âu những cái chuyện không có đúng, không có cần thiết để mình lo. Tại vì mình lo cái đó mình cũng không giúp cho mình, mà mình chẳng giúp được ai, kêu bằng lo âu bất chánh. Mình lo, mình tính, mình buồn vì những cái chuyện mà mình ngoài khả năng của mình, không phải chuyện của mình, chuyện của ông trời sắp đặt, mà mình cũng lo, kêu bằng lo âu bất chánh. Mình xen vô những cái chuyện mà mình không có làm gì được hết, thành ra mình cũng là lo âu bất chánh. Thấy không? Cái đó kêu bằng lo âu bất chánh. Rồi cái câu sáng
suốt. Câu 2 là sáng suốt.
Cái câu nó trùng với một cái bạn đạo ở Canada cũng hỏi cái câu này. Sáng suốt không trui tạo nấm mồ. Các em muốn trả lời câu này không?
Dạ em xin trả lời.
Rồi, mời anh Tiến.
Dạ. Thì cái câu sáng suốt không trui tạo nấm mồ. Thì cái câu này là sáng suốt không trui. Tất nhiên cái phần sáng suốt mình không trui luyện, không điêu luyện, không tu sửa để cho phần hồn mình được sáng suốt. mà tạo nấm mồ. Đây là mình tạo sự tranh chấp, tạo sự độc ác hơn thua để tạo một cái nấm mồ để chôn cái phần hồn mình trong đó không được tiến hóa, suốt đời sẽ được sự tâm tối. Xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì đúng vậy đó, thì cái sáng suốt mình không có rèn trui, sáng suốt mình không có điêu luyện, không có rèn trui á, là cho càng ngày nó càng sáng suốt hơn á, kêu bằng rèn trui. Rèn trui là nó phải chịu những cái sự khổ cực, những cái thử thách, những cái điêu luyện ở thế gian này, mà điêu luyện ở thế gian này, cái thử thách, những cái nghịch cảnh á, không khác nào cái lửa để mà ông thợ rèn, ông rèn một cái kiếm, một con dao, một cái món vật dụng gì bằng sắt á, thì phải có lửa, rồi ông phải đập, ông nướng cho nó đỏ lên, rồi ông đập nó, ông mới nắng, uống nắng thành cái món này, món kia, món nợ, là ông thợ rèn á. Thì cái sáng suốt của mình á, muốn được rèn trui á, thì mình phải trải qua những cái thử thách, điêu luyện cái dũng chí của mình, điêu luyện cái ý chí của mình, điêu luyện cái sự thanh tịnh của mình. Thành ra mình phải trải qua rất là nhiều nghịch cảnh, mà cái nghịch cảnh á, nó nằm trong những cái định luật của ông trời, trong cái định luật sanh lão bệnh tử, là mình đang trải qua cái đó, là mình đã bị rèn trui rồi cái sự sáng suốt của mình. Nên mỗi khi mình cho mình khổ, cho mình thức tâm, cho mình thấm vô trong cái tâm thức của mình đó, thì lúc đó cái sáng suốt nó mới bộc phát được một chút, thì được rèn trui trong cái đó. Thì trong cái định luật sanh ly tử biệt, mình sống ở đây, ông trời không cho sống chung với người này quý mến, nó có cái sự mà liên hệ với nhau, rồi ngày nào đó ông tách nó ra để cho mình học cái bài sanh ly tử biệt, biết là ở thế gian sống với cái tâm phàm, tình cảm phàm trượng, thì thế nào cũng có bị sự cắn rứt. Khi mà mình tách rời một người mà mình thương yêu, quý mến, mình đã sống chung bao nhiêu năm tại thế, nó thành một cái luồng điển, nó quen rồi. Bây giờ ông cắt đứt đi, cho mình điêu luyện để mình trở về cái sự sáng suốt của mình. Mình phải lui về cái thanh tịnh của mình mới có sáng suốt. Mà mình còn bị lệ thuộc tất cả những cái gì bên ngoài á, là mình chỉ bị động thôi, là mình mất đi cái sự sáng suốt. Sự sáng suốt là phải quay về bên trong mình, xây dựng cho mình, xây dựng cái sự thanh tịnh bên trong mình, nó không có bị lệ thuộc bởi những cái gì mà nó xảy ra chung quanh mình á, thì lúc đó mình mới có sáng suốt. Nếu không á, cũng như anh Tiến nói là mình tạo cái nấm mồ là để gì? Để nó chôn. Nó chôn mình á, thì nó chôn sống cái phần hồn của mình, không có phát triển được, kêu bằng tạo nấm mồ. Nó chôn sống cái phần hồn của mình là nó không có cho phần hồn phát triển được. Trở ngại muôn chiều tâm khó tiến, không rành nguyên lý chẳng nam mô. Rồi, còn hỏi gì nữa không?
Tôi xin sang lại câu 2 chút. Sáng suốt không trui tạo nấm mồ. Cái câu này tôi có hiểu là sáng suốt không trui, thì các bạn cũng đã nói rồi, sáng suốt mà mình phải càng ngày càng nâng, càng cao lên. Còn nếu mà mình sáng suốt, mình ý rằng mình sáng suốt, mình coi cái sáng suốt mình tới đó là hạng nhất rồi, cái gì nói đúng cái đó mới đúng, cái gì nói như vậy mới đúng, đúng theo cái sáng suốt của mình, thì lúc đó mới tạo được cái nấm mồ. Tại vì khi mà mình chấp cái sáng suốt của mình đã có, mà mình không có cho nó thăng hoa, tiến hóa thêm, mà mình coi cái đó là hẳn nhất rồi, thì mình mới tạo được cái nấm mồ. Xin hết.
Dạ, anh nói đúng á, nếu mà cái sáng suốt không trui á, thì làm sao mà mình tiến được. Trui là làm sao? Là lúc nào mình cũng phải trui luyện nó hết, lúc nào mình cũng phải rèn trui nó. Bữa nay vậy, mình hiểu vậy, ngày mai mình hiểu khác rồi. Thành ra đâu có bao giờ ngừng một chỗ đâu. Mà khi mình tưởng cái lời nói của mình nói ra là đúng á, mà mình sai mà mình không hay á, cái đó là cái giai đoạn lớp nhất là mình cũng đã không có rõ làm sao mình lên lớp nhì. Thành ra cái giai đoạn của mình bây giờ học ở đây là học lớp nhất, là học lớp ở dưới thấp. Mà bây giờ mình muốn lên cái lớp cao hơn á, thì ít nhất cái gì mình học cái lớp này á, là mình phải rõ. Còn bây giờ cái lớp này mình không rõ, mình muốn nhảy lên cái lớp khác đâu có được. Cái gì nó cũng có từng lớp, nó cũng có từng giới hết á. Mà muốn hiểu rõ một cái sự kiện á, nó đòi hỏi có cái sự phải thực hành, phải khai mở, phải nghiên cứu. Thì lúc đó mình mới hiểu sâu một cái sự việc. Còn cái gì mà mình chỉ học một mặt á, là không có bao giờ mình rèn trui được cái sự sáng suốt của mình á. Sáng suốt nó phải tròn trịa, nó phải thông. Mà khi cái sáng suốt mà nó không thông á, là mình phải rèn trui tiếp cho nó thông. Rồi nó thông rồi, mình lên cái giới khác, nó sẽ còn nhiều chuyện mình còn phải học nữa, chứ đâu có bao nhiêu đây. cái sự căn bản của vô vi là đi mãi không có bao giờ được ngừng nghỉ mới là đúng. Mà mình phải chấp nhận cái sự sai lầm của mình á, mình mới tiến hóa. Còn mình không có sáng suốt mà mình cho mình sáng suốt á, cái đó là nguy hiểm. Cái đó là nguy hiểm nhất á. Là mình không có sự sáng suốt mà mình tưởng mình sáng suốt á, cái đó là nguy. Là mình không có chịu rèn trui. Còn cái người chịu rèn trui á, ai nói cái gì hay á, mình học liền. Là mình chịu học, mình chịu đào sâu thêm. Mình nói à, bữa nay tôi hiểu tới đây, nhưng ngày mai tôi sẽ hiểu khác. Ai có đóng góp cho cái tư tưởng tôi nó quân bình hơn á, thì tôi học. Tôi không có ngần ngại mà học. Tôi không có chấp vô cái lời nhắc nhở của những người khác. Cái đó là tôi không có tạo nấm mồ. Còn cái người không chịu rèn trui á, anh nói động tới mình không chịu, nói tôi vậy là giỏi rồi, mà nói tôi sai tôi không chịu.
Em có góp thêm cái ý nữa anh Bảo.
Rồi.
À, thì sáng suốt không trôi thì bây giờ mình mọi người ở trong này đã cũng là sáng suốt, tức là tìm đến cái đạo rồi, tìm đến cái đạo vô vi rồi, để mà điêu luyện cái phần hồn. Thì tôi ở đây thì em thấy rõ ràng là bây giờ đang cuộc họp đó là tôi rèn luyện cái sự sáng suốt của mình nè, thì giao lưu nè, học hỏi nè, là tôi rèn cái sự sáng suốt của mình cho nó hiểu biết nhiều hơn. Cho nên là cái sự sáng suốt là phần hồn mình đã thức tâm rồi, thức tâm rồi mới vào cái đạo pháp để học. Thì cũng phải vào cái pháp học thì cũng phải như những cái cuộc họp như thế này là đã tôi rèn rồi đó. Trui rèn cái sáng suốt của mình để cho nó thăng tiến hơn, để hiểu biết được nhiều hơn, mở rộng cái kiến thức hơn. Xin hết.
Dạ, thì đúng vậy đó. Thì mình rèn trui là mình phải càng ngày mình phải mở rộng để mình biết thêm những cái mà mình không có nhìn thấy được. Mỗi người đóng góp một phần thì mình sẽ nhìn thấy những cái khía cạnh, những cái khiếm khuyết gì á, mình phải nhìn nhận để mình tiến. Mà mình muốn rèn trui á, là mình phải chịu đào sâu, mình phải bỏ công. Chứ không phải tự nhiên mà mình nói giờ tôi rèn trui sáng suốt mà tôi không có bao giờ tôi bỏ công mà tôi học hỏi hay là đào sâu những cái chân lý mà ông Phật ông để lại. Mà đâu cái sự rèn trui đó đâu có bao giờ ngừng nghỉ, đâu có bao nhiêu là cho là đủ đâu. Thấy mỗi lần mình ráng mình học là mình thêm cái gì, mình moi ra những cái tài liệu gì của ông thầy ông để lại cho mình để mình tiến tới, mình học hỏi, mình đào sâu không. Chứ nếu mà mình không có moi ra mình đâu có thấy hết. Nếu mà mình để mình ở nhà một mình mà mình lấy cái mục B8 này ra mình học một mình thì mình đâu có hiểu được những cái chuyện mà mình đã đào sâu chung. Có cái buổi này á, thì mọi người đều đồng học. Cái người nói cũng học mà người nghe cũng học. Tất cả là đều đồng học chứ không có phải ai ở đây ai dạy ai hết. Mình không có cần ở đó. Mình làm chủ bản thể mình không xong mà mình không có làm chủ ai. Mình cũng chẳng làm thầy ai. Mình làm thầy mình chưa xong mà. Thành ra mình tới đây là với cái tâm thần bình đẳng, nhưng mà với cái thành tâm tu học, có gì mình đóng góp cái nấy. Chứ không phải là mình dị nể mà mình không nói, là mình không có cơ hội đóng góp. Có cái gì cần phải bổ túc thì mình cứ nói thẳng ra. Nhưng mà những gì mình nói đó là nó có tài liệu để cho mình nghiên cứu chứ không phải nói ẩu. Tới đây cái gì mình không biết, mình nói không biết. Cái nào mình biết, mình có tài liệu là mình đem ra để người ta nghiên cứu. Chứ không có nói mà nói ẩu thì ai cũng nói được hết. Nói mà không vô bằng cớ thì ai cũng nói được. Nhưng mà nói phải có bằng chứng đàng hoàng. Thì lúc đó mình mới có cái căn bản để mình có thể nương tựa trên đó mà mình tiến tới được. Chứ mình dựa trên những cái mà nó không vững là mình có ngày mình cũng lọt hố à. Rồi có gì nữa không?
Sang câu 3 chú ạ.
Câu số 3 ha.
Vâng.
Hỏi tiền là gì? Đáp thưa tiền là vạn năng, gom gọn tình thương của mọi người đồng nhìn nhận giá trị chung. Thiệt ác phân, thiện ác phân minh chứ không phải là thiệt ác phân minh. Tạo thành phương tiện khi cần. Kệ luân lưu đóng góp phần nhiều tiếng, thành tựu nhân gian giải nỗi phiền. Khi có khi không đều dẫn tiếng, cuối cùng giải bỏ bớt lo phiền. Rồi, có gì không?
Câu số 3 này là có bạn đã hỏi là tiền là vạn năng, và câu kệ số 1 và câu kệ số 2 luôn.
Ừ. Tiền là vạn năng, gom gọn tình thương của mọi người đồng nhìn nhận giá trị chung, thiện ác phân minh tạo thành phương tiện khi cần. Tại sao nói tiền là vạn năng? Ai muốn đóng góp câu này?
Xin đóng góp ạ.
Dạ.
Thì ở đời người ta nói đó, tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người. Tiền là tên đầy tớ trung thành, cũng là ông chủ ác nhân. Tiền là phương tiện, và tiền cũng là khấu trược. Gia bằng mới tri hiếu tử, xin hết.
Dạ, rồi. Ai đóng góp thêm không?
Có 5 tỷ là mới về.
Em đóng góp thêm.
Rồi.
Tiền là mẹ tình thương, là mẹ mẫu.
Ừ. Tiền là kiếp
muốn
mẫu.
Gì thì mẹ mẹ phục vụ cho cái đó.
Tại sao thầy nói tiền là kiếp mẫu?
À, bởi vì là đi đâu thì cũng con người đi đâu cũng phải có tiền bên cạnh, nếu không thì sẽ không sống được. Thế nên cũng như là tình thương của mẹ lúc nào cũng ở che chở bên cạnh ấy. Khi mà con người mà sử dụng tiền đúng ấy, thì sẽ được thưởng, mà khi mà làm sai thì sẽ bị phạt.
Ừ. Thì cái tiền nó là vạn năng, nó có thể mình có thể dùng đồng tiền để làm rất là nhiều việc, cho nên gọi tiền là vạn năng. À, gom gọn tình thương của mọi người đồng nhìn nhận giá trị chung. Tiền nó chỉ có giá trị khi mà mọi người nhìn nhận nó thì nó mới có giá trị. Khi mà bị một cái chế độ nó thay đổi, nó đổi bạc á, cái tiền cũ bây giờ ta không xài nữa, thì lúc đó mình có bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ là nó cũng thành rác rồi. Thì ở Việt Nam mình cũng đã trải qua cái tình trạng đó rồi. Khi mà đồng tiền của chế độ cũ không được nhìn nhận nữa, thì bây giờ mình phải làm sao mình đổi ra cái tiền mới mà mọi người nhìn nhận nó mới có giá trị. Mà nếu cái gì mà mình không có đổi ra được là kể như mình mất hết rồi. Nó thành rác rồi, thành miếng giấy thôi, không có giá trị gì hết á. Thành ra cái tiền trước nhất là do mọi người nhìn nhận đó, nó mới có giá trị. Cái tiền mà không ai xài, không ai nhìn nhận nữa thì cái tiền nó vô giá trị. Cái vạn năng ở đây là nói về cái khả năng của đồng tiền, thì cũng như nãy Phong nói là cái đó là tiền là kim mẫu, là tình thương của mẹ. Mình bọc tiền trong túi, mình muốn mua cái gì, muốn ăn cái gì á, thì mình lấy ra mình đi mua, cái đó là mẹ cho tiền của mình. Nhưng mà cái tiền này khi mà ông trời cho mình nhiều mà mình không biết sử dụng á, thì cái đó nó cũng sẽ quật ngược lại mình. Như là sau này mình xuống dưới là mình sẽ bị hỏi giấy. Ông trời không cho mình tiền nhiều quá mà mình giữ, mình ôm, mình làm người gác kho, thì lúc đó mình sẽ bị xử theo cái chuyện đó. Còn nếu mà mình biết dùng cái đồng tiền để cứu người trong lúc hoạn nạn, cho họ miếng dán qua cầu trong lúc những lúc khó khăn, thì lúc đó là mình đã làm được mượn cái đồng tiền đó để tạo phước đức cho mình, để cho mình mở rộng cái thực hiện cái lòng từ bi của mình, mở rộng cái tấm lòng từ bi của mình. Thì nó có khả năng biến đổi cái tâm thức của mình từ eo hẹp trở nên rộng mở, mà nó cũng có cái khả năng làm cho con người keo kiết, ôm của gác kho. Thì cái đó là cái đồng tiền, nó cũng có thể, nếu mà mình không hiểu nó, mình không biết sử dụng nó làm cho mình đi xuống luôn, mà nó cũng có thể làm cho mình đi lên. Nó cũng có thể giúp người mà nó cũng có thể hại người. Nhiều người họ bỏ tiền ra, họ mua chuột làm những cái điều hại người cũng có. Thành ra nó làm được nhiều chuyện lắm, tùy theo cái tâm của mình sử dụng nó như thế nào. Thành ra mình, thầy mới nói thêm cái câu là thiện ác phân minh, là nó có thể làm điều thiện và nó có thể dùng nó để làm điều ác. Mà khi mình phân minh á, thì mình hiểu được cái ác là cái gì á, thì mình không làm, mình hướng về điều thiện thì mình tạo được phước, tạo thành phương tiện khi cần. Thì lúc đó cái đồng tiền của mình nó sẽ thành một cái phương tiện rất tốt. Khi cần đến là mình có thể giúp được nhiều người. Thành ra cái người mà hiểu được cái thiện ác á, cái đồng tiền của họ rất là có giá trị, tại họ có đủ phương tiện để giúp những người khác. Trong khi cái người mà không có tiền, bây giờ tôi nghèo quá, tôi thấy người đó đau khổ, tôi muốn giúp. Nhưng mà về phương tiện ở thế gian thì tôi không có giúp được, tại tôi không có tiền. Tôi chỉ có cái tâm thôi, chỉ có vài lời nói thôi. Nhưng mà giờ họ đói, mà bây giờ tôi không có tiền để giúp họ qua cái cơn hoạn nạn cũng như trong cái giai đoạn này. Họ đói, không có cơm ăn. Mà giờ tôi giúp cho họ một bao gạo. Thì cái đó khi họ cần á, thì mình giúp cho họ được một bao gạo để họ sống được một cái thời gian khó khăn này. Thì cái đồng tiền lúc đó nó có giá trị. Thì đó ta tạo thành cái phương tiện khi mà mình cần đến để giúp người hay là để giúp mình qua cái cơn khó khăn. Rồi cái câu kệ là hai câu đầu hả Thiền?
Dạ vâng.
Luân lưu đóng góp phần diệu tiến. Rồi, ai muốn đóng góp câu này? Luân lưu đóng góp phần diệu tiến.
Dạ em xin đóng góp anh bạn.
Rồi, mời anh Tiến.
Dạ. Cái luân lưu đóng góp phần diệu tiến thì cái luân lưu đóng góp này có ý nói cái đồng tiền nó không có ở một chỗ. Nay nó ở chỗ này, mai chỗ kia. Ví dụ giờ cái người có tiền thì thấy cái người nghèo khổ phải chuyển cái đồng tiền nghèo khổ này qua cái đồng tiền này qua cái người nghèo khổ để người ta có cái cuộc sống diệu tiến, là diệu phần diệu tiến là giúp cái người đó thoát qua cái cảnh khổ. Đó cũng là đồng tiền mà nó luân lưu để mà đóng góp phần diệu tiến, em xin hết.
Ừ, thì cái đồng tiền nó phải chuyển chạy, nó cũng như là huyết mạch vậy á. Đồng tiền cũng như là huyết mạch vậy, luân lưu nó chuyển chạy từ tay này qua tới tay kia, nó mới giúp cho cái nền kinh tế ở thế gian mà nó sống động, nó hoạt động. Thành ra nó mới có sự sống ở thế gian. Nếu mà thế gian mà mình thấy là khi mà trong cái nạn bệnh dịch này thì tất cả đều ngưng trệ hết rồi, kinh tế nó ngưng hết rồi. Cái đồng tiền nó không có luân lưu được bình thường thì cái kinh tế nó không có mạnh. Kinh tế không mạnh là con người nó khổ. Đồng tiền chạy qua chạy lại nó giúp cho con người có cái sự sống, có nền kinh tế tốt thì mới có sự sống tốt. Còn kinh tế mà nó bị ngưng trệ thì con người nó cũng khó sống lắm. Thành ra luân lưu đóng góp phần diệu tiến thì nó chạy từ tay này qua tới tay kia, nhưng mà khi mà nó chạy từ tay này tới qua tay kia là bên trong nó có cái sự hoạt động, nó có sự xây dựng, nó có sự đóng góp. Cũng như mình muốn có đồng tiền thì mình phải xây dựng, mình phải làm ra cái gì. Mà khi mà mình làm ra cái gì á là mình cũng đóng góp cho cái xã hội này, đóng góp cho cái quả địa cầu này. Cái người mà xây nhà xây cửa hay làm quần làm áo thì cũng giúp đóng góp cho sự sống của nhân sinh. Xây nhà xây cửa, xây cầu cống, thay đường xá thì cũng có xây dựng cho cái quả địa cầu này có đầy đủ hơn. Thì cái đó là cái sự đóng góp của mình á. Mà mình làm vậy thì người ta sẽ trả tiền cho mình, thì cái đồng tiền nó luân lưu, nó đóng góp cho cái phần diệu tiến. Mà những cái cơ tầng ở dưới thế gian này để đi giúp cho con người có cái phương tiện sinh sống để tiến hóa về tâm linh, thành ra nó góp phần diệu tiến. Và cái đó cũng do ý muốn của Thượng Đế giúp cho mình có cái phần diệu tiến. Thành tựu nhân gian giải nỗi phiền. Rồi câu thứ hai, ai muốn giải câu này?
Em thấy cái câu số 2 nè, nãy câu số 1 anh giải luôn trong đó rồi. Dạ.
Thành tựu nhân gian.
Cái thành tựu nhân gian là tất nhiên là ví dụ giờ một cái doanh nghiệp này nó muốn cho một cái khu vực đó có công ăn việc làm đi, thì nó lập ra một cái cơ sở, nó cũng tạo ra một, thứ nhất là nó tạo được cái doanh nghiệp nó có tiếng có tâm ở một cái xã hội, cái thứ hai nó cũng đóng góp cho cái quần xanh ở đó có công ăn việc làm, thì cái đó cũng là thành tựu nhân gian. Còn giải nỗi phiền thì cái đồng bạc, cái đồng tiền này có khi là có một cái ví dụ giờ chẳng hạn như vừa đầu cái cơn Covid này đi, thì có những cái nhà hảo tâm người ta cũng giải cái nỗi phiền cho những người bị đau khổ, nó cũng giúp ích cho nên đời, cho xã hội được. Thì em thấy cái này, cái câu nhất, cái câu trên anh đã nói nó dính cái câu hai hết ráo rồi, em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Có ai muốn đóng góp gì thêm không? Thành tựu nhân gian giải nỗi phiền. Thì đó, thì cái thành tựu nhân gian thì mình ở dưới thế gian này nó nhờ cái đồng tiền nó cũng đóng góp cho cái sự phát triển, giải nỗi phiền, những cái gì mà phiền phức mà thiếu thốn mình cũng có thể đóng góp để giải quyết được, giải nỗi phiền. Rồi còn câu nào khác không?
Không ạ, hết rồi, sang câu 4.
À, bây giờ tiếp tục nha. Hỏi: muốn thấy ánh sáng vô cùng tận thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn thấy ánh sáng vô cùng tận, trước hết phải tưởng niệm đến Thượng Đế và dấn thân hành pháp khai thông trí tuệ, không ngại nghi, quên mình thanh nhẹ, hướng về cõi trời mà tu, thì sẽ có cơ hội cảm thức được ánh sáng mà hành. Kể thanh bình tiến hóa giới thanh nhẹ, cảm thức nguồn cội đang trở về, không động không mê quy một mối, quân bình thanh tịnh trở về quê.
Câu số 4 này thì bạn đã có hỏi là cái câu là không ngại nghi quên mình thanh nhẹ và hai cái câu kệ đầu.
Cái câu kệ đầu: thưa, muốn thấy ánh sáng vô cùng tận thì trước hết phải tưởng niệm đến Thượng Đế và dấn thân hành pháp khai thông trí tuệ, không ngại nghi, quên mình thanh nhẹ, hướng về cõi trời mà tu, thì sẽ có cơ hội cảm thức được ánh sáng mà hành. Thì mình muốn thấy ánh sáng vô cùng tận á, là mình phải tiến lên trên cái cõi thanh nhẹ, thanh cao, khai mở, thì mình mới thấy được cái ánh sáng vô cùng tận. Những cái gì mà mình thấy ở đây là đều là giới hạn hết trơn. Ánh sáng vô cùng tận là ánh sáng của Thượng Đế, thì bây giờ mình phải tưởng niệm đến Thượng Đế, mình về cái cõi đó. Mà muốn về cái cõi của Thượng Đế là phải dấn thân hành pháp khai thông trí tuệ. Bây giờ là mình bị đang bị che lấp hết trơn trong cái sự tâm tối, mình phải khai thông trí tuệ như một vị Phật vậy đó, thì lúc đó mình mới mở ra, mình mới thấy được, mình về tưởng tới Thượng Đế, mình về đó mình mới thấy được ánh sáng vô cùng tận, không ngại nghi. Là lúc đó mình không có còn thấy cái đó quá rõ ràng, không có cần mà ngại nghi, không có nghi ngờ cái đó là không có nữa, mà không có ngại để đi tới đó. Mà mình tới đó rồi, mình không có nghi nữa, không có còn cái gì nghi ngờ. Trước cái ánh sáng vô cùng tận á, thì nó xóa tan tất cả những cái bóng tối của mình rồi. Mình không có còn cái gì mà kêu bằng nghi ngờ hay là mình ngại cái gì hết. Không còn sợ mà không có ngại gì, ngại nghi nữa. Thành ra khi mà mình đến tới cái ánh sáng nó chiếu tan cái bóng tối của mình rồi, trong tâm của mình nó không có cái ngại cái gì, mà nó cũng không còn nghi cái gì nữa. Cái đường đi nó quá rõ ràng, mình phải tiến tới. Mà không có nghi là không có, ở dưới thế gian còn tâm tối, còn bán tính bán nghi, không biết có thật không. Nhưng mà khi mà mình thấy được ánh sáng vô cùng tận rồi á, thì mình không có ngại mà tiến tới đó nữa, mà không có nghi ngờ cái đó là không có nữa. Quên mình, cái này phải có dấu phẩy mới đúng. Quên mình là mình quên cái phàm ngã của mình, mình hướng về cái sự thanh nhẹ, mình bỏ đi cái sự phàm ngã của mình, mình hướng về cái sự thanh nhẹ. Thành ra nó quên mình rồi thanh nhẹ. Hướng về cõi trời mà tu, thì lúc đó mình không có lo cái thân trần trược của mình, không có lo cái thân phàm trược của mình nữa. Hướng về sự thanh nhẹ, mình hướng về cõi trời mà tu. Cũng như thầy nói, quên mình trì niệm lục tự vậy đó, trong cái 10 điều tâm niệm đó, tâm đạo đó, thầy nói quên mình trì niệm lục tự là quên cái phàm ngã này đi, quên những cái sự trần trược của cái thế gian này đi, thì mình hướng về thanh nhẹ được. Còn mình ôm cái mình, ôm cái ta phàm ngã dưới này á, thì mình không có bao giờ thanh nhẹ được hết. Nên phải quên đi cái phàm ngã của mình, quên đi cái sự trần trược của mình, hướng về sự thanh nhẹ. Về cõi trời mà tu thì sẽ có cơ hội cảm thức được ánh sáng mà hành, thì mình càng ngày càng hướng về ánh sáng. Mình tu, mình là gốc ánh sáng, mình phải trở về với ánh sáng. Thành ra mình phải hướng về ánh sáng mà tu, không có hướng về cái sự tâm tối. Câu kệ nào vậy?
Hai câu kệ đầu của câu đấy chú ạ.
Thanh bình tiến hóa giới thanh nhẹ. Ừ. Ai muốn giải câu này? Tiến muốn giải không?
Dạ, em cũng đóng góp theo cái ý của em.
Ừ.
Thì thanh bình tiến hóa giới thanh nhẹ, khi mình thanh tịnh quân bình rồi thì mình mới tiến vào cái cõi thanh nhẹ được, em nghĩ như vậy. Ừ. Dạ không biết đúng không, nhờ anh bảo vậy.
Ừ, dạ. Thì cái giới thanh nhẹ là cái giới nó không có còn tranh chấp, nó không còn động loạn, lúc nào nó cũng thanh nhẹ và bình yên. Thì lúc đó mình chỉ lúc đó mà cái tâm mình nó thanh nhẹ bình yên rồi, nó quân bình rồi đó thì nó chỉ có tiến hóa về cái giới đó thôi à. Mình muốn tiến hóa về cái giới đó, trước hết là mình phải có thanh. Mình không thanh nhẹ không bao giờ mình tiến đó. Mình không quân bình không bao giờ mình tiến về cái giới đó được hết á. Thanh bình tiến hóa, giới thanh nhẹ, cảm thức nguồn cội đang trở về. Rồi làm luôn câu thứ hai đi.
Dạ thì nó cũng nằm trong cái câu nhất luôn. Ví dụ giờ mình đã có thanh nhẹ quân bình rồi thì mình mới tiến vào cái giới thanh nhẹ. Thì khi mình tiến vào cái giới thanh nhẹ rồi, mình cảm thức cũng như mình cảm nhận được rằng mình đang đi trở về con đường, trở về nguồn cội. Là trở đi trở về. Em xin hết.
Thì cảm thức nguồn cội đang trở về, thì lúc đó mình cảm thức được là mình đang trên con đường trở về nguồn cội của mình. Thì mình càng tiến về cái giới thanh nhẹ chừng nào thì mình càng tiến gần về cái nguồn cội của mình chừng đấy. Tại cái nguồn cội của mình là thanh nhẹ vô cùng. Mình cảm thức được lúc đó là mình cảm thức được cái đó là cái nguồn cội của mình. Tại là mình ánh sáng, là bây giờ mình mở ra cho nó sáng trở lại, mình trở về, mình hòa nhập với ánh sáng thì mình mới thấy là cảm thức nguồn cội đang trở về. Quân bình thanh tịnh trở về quê đó. Thanh bình là quân bình thanh tịnh. Quân bình thanh tịnh trở về quê. Hỏi. Câu số 5. Hỏi. Bé nói trở về quê là trở về quê là nơi nào? Đáp. Thưa, quê của phần hồn là nơi ánh sáng vô cùng tận. Nơi đó có minh sư quan chiếu, tận tâm giúp đỡ. Ngược lại ở thế gian phải năn nỉ mới ban ơn. Do công hành triển của mọi hành giả, có câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy. Xuất tức là thoát phàm. Kệ công phu tự tiến tự phân làm, khó khổ triền miên dẹp lối tham. Mạnh khỏe do mình tâm đạt đạo, triền miên học hỏi trí thân hàm. Này hiểu ở đâu?
Câu này thì bạn đạo cũng hỏi là ngược lại ở thế gian thì phải năn nỉ mới ban ơn. Và cái câu kệ số 5 là công phu tự tiến tự phân làm.
Tại sao ở dưới thế gian là phải năn nỉ ha? Rồi, ai muốn giải đáp câu này?
Thì theo cháu thì cái ở dưới thế gian này thì đúng là muốn được cái sự giúp đỡ của ai đó thì gần gần như là mình đều phải có cái sự năn nỉ. Gọi là van xin, cầu xin, nhiều người phải đi cầu xin người ta mới giúp đỡ mình. Nhưng còn lại với trời Phật thì lúc nào cũng quang chiếu cho mình. Có mình có hưởng hay không luôn.
Thì quê phần hồn nên sáng vô từ nơi đã có minh sư quan chiếu tận tâm giúp đỡ. Khi mà mình trở về với trên đường trở về nguồn cội của mình thì mình đi tới giới nào thì cũng có ai giúp cho mình.
Có Phật sự.
Có Phật sự, luôn luôn có minh sư, có Phật sự giúp đỡ cho mình. Thành ra mình đi tới giới nào cũng có người giúp đỡ. Không cần mình phải năn nỉ hay là van xin gì mới có sự giúp đỡ, tự động là mình đến giới đó là có người tới giúp đỡ cho mình. Mà mình đi về tới nguồn cội thì còn có sự giúp đỡ vô cùng tận nữa. Thành ra từ đây mà trở về quê của mình thì lúc nào giới nào cũng có người tận tình giúp đỡ cho mình, đó là Phật sự cũng là minh sư của mình. Cho nên thầy cứ thường nói là mình không phải chỉ có một ông thầy, mình có rất nhiều minh sư trong mọi giới. Rồi có gì nữa không? Ngược lại thế gian thì phải năn nỉ mới ban ơn, còn ở lên trên thì khỏi cần, tự động ha. Rồi
câu kệ là bạn đã hỏi là công phu tự tiến tự phân làm, triền miên học hỏi trí thân hàm.
Triền miên học hỏi trí thân hàm. Rồi công phu tự tiến tự phân làm là sao?
Đó, đóng góp luôn cái câu công phu tự tiến tự phân làm, tức là khi mình thực hiện cái pháp của mình tự mình công phu thì khi mình tiến được thì mình khi đó mình mới phân ra là các cái ví dụ như lục căn lục trần của mình cũng như là các công việc hàng ngày của mình làm sao để mình dạy bảo lục căn lục trần cho nó lui về cái thanh tịnh, nó không có động loạn.
Công phu tự tiến tự phân làm thì mình phân chia công tác cho mỗi người, tự mỗi người một phân công việc của nó thì nó không có bị rối loạn, phải không? Rồi giải luôn câu tiếp đi.
Truyền miên học hỏi trí thân hàm thì theo cháu thì khi mình tự mình công phu rồi mà trong cái sự truyền miên học hỏi mình, cái trí của mình nó có, và cái trí thân hàm đây, cái chữ thân hàm đây là nó là cái sự lên được một cái giới hạn nó cao hơn cái phẩm tước, gọi cái phẩm chức ấy chứ. Thì nó sẽ cao hơn lúc bình thường mình không có chịu học thì nó không có đào sâu thì nó không có thể phát triển được cái trí của mình. Khi mình chuyển lên học hỏi thì cái trí mình sẽ cao lên hơn, sáng suốt hơn.
Chữ hàm ở đây nó có nghĩa là cái gì hả?
Em xin đóng góp cái chữ hàm.
Dạ.
Tức là cái chữ hàm là tức là nó phân ra từng cái trình độ, từng một cái trình độ của mỗi một người theo cao thấp khác nhau. Em nghĩ như vậy.
Chữ hàm này trong từ điển nó nói sao vậy Thiện?
Dạ, trong trong từ điển thì cái chữ hàm này
nó có nhiều nghĩa lắm mà, nó có cả chục nghĩa.
Vâng, nó nhiều nghĩa lắm chú ạ.
Để giờ coi cái nghĩa nào nó thích hợp với cái này nhé.
Tức là nó chứa cái hàm đây, nó chứa đựng một cái nội dung ý nghĩa nào đó ở bên trong. Thì theo cháu là do mình thực hiện công phu trần nguyên đấy thì nó có cái sự phát triển nào đó ở bên trong mà mình, từ cái thức của mình, cái trí của mình cũng biết được thôi chứ không nói bằng lời được.
Nói sao? Trong từ điển nói sao?
Trong từ điển tức là có cái chữ, nó có nhiều cái phần hàm, ví dụ như là về
cái nghĩa nào nó hàm với câu này, cái nghĩa nào nó hàm với câu này.
Còn cái nghĩa thì theo cháu là nó, cái chữ này là chỉ có chữ hàm là nó chứa đựng một cái nội dung ý nghĩa nào trong đó.
Chứa đựng
trong đó. Chứa đựng nội dung ý nghĩa.
Học hỏi trí thăng hàm là nó chứa đựng được phải không?
Vâng.
À, đúng rồi, cái này thì nó có hàm chứa đó hả?
Vâng, nó hàm chứa đựng ở bên trong đó.
Còn đóng góp thêm là nó cái hàm là kiểu như là cái hàm ý, cái suy nghĩ của mình.
Truyền miên học hỏi trí thân hàm. Trí thân hàm. Hàm nó cũng có nghĩa là ăn khớp với nhau, nó cũng có nghĩa là ăn khớp với nhau không? Trí thân hàm là cái đó, nó đều nó hòa với nhau nó, hay là nó hoàn hảo. Trí thân hàm là tất cả được, nó có nghĩa là hoàn hảo nữa. Thành ra cái trí mình triền miên học hỏi thì cái trí, cái thân mình nó được hoàn hảo. Thành ra triền miên học hỏi trí thân hàm có cái nghĩa đó. Thì có thấy cái nghĩa đó không?
Không, ở trong cuốn sách cháu không có được ạ.
Sách đó không có hả?
Vâng.
Rồi. Tiếp tục. Hỏi, người đời hay bị bệnh nan y ngặt nghèo tại sao? Đáp, thưa, bệnh do tánh sanh, từ nguồn gốc độc tài nhiều kiếp lộ bệnh để có cơ hội thấy rõ bản chất keo kiết của mình, chính mình, mà dốc lòng tu hơn. Người thật tình tu và hoàn toàn sửa được tánh tình thì sẽ có dịp may tự cứu. Trước hết là cứu cho phần hồn khi lìa xác được nhẹ và dứt khoát. Biết trời là trời cứu, gốc gác bệnh tật sẽ tiêu trừ do công tu thay vì gây sự với người khác. Kệ, ngoại lai chẳng có, lo bàn khổ. Tự mình thức giác niệm Nam Mô, chiều sâu tâm đạo tự an bài. Hành pháp không ngừng chuyển vô.
Ở câu thứ 6 này thì bạn nào có hỏi cái câu kệ số 1 và câu kệ số 4 vậy?
Câu kệ số 1 này cũng có bạn đạo Canada cũng có hỏi giống vậy. Và câu kệ số 4 luôn thì cũng hỏi giống nhau. Rồi. Câu kệ ngoại lai chẳng có ngoại lai chẳng có lo bàn khổ. Rồi, ai giải câu này?
Câu xin đóng góp.
Rồi.
Cái câu đầu tiên là ngoại lai chẳng có lo bàn khổ thì nói chung là những con người mà chưa thức thì là không, khi đã thức giác rồi thì là cái cảnh ngoại cảnh, cái chuyện tạm bợ của đời thì mình không lo bàn nữa, mà mình hướng về bên trong thì mình lo tu, mình lo đưa vào thanh tịnh, chứ mình không còn cái tạm bợ của trần gian thì mình không còn phải lo bàn tính toán và là để cho nó khổ cái bản thân cũng như là cái tâm của mình nữa. Thì thế đấy.
Cái chuyện bên ngoài ấy, không phải chuyện của mình, không có cần phải lo bàn chi cho nó khổ tâm. Chuyện người nào người đấy lo, nghiệp ai nấy lo, mình giúp được gì mình giúp thôi, chứ không có bàn tính chuyện của người khác, không có xen vào chuyện của người khác. Cái chuyện ngoại lai là chuyện bên ngoài, mình không có lo bàn những cái chuyện bên ngoài, lo cái chuyện bên trong của mình, lo cái chuyện sửa mình là tránh. Còn chuyện người nào người đó tiến thôi, mỗi người tiến theo cái trình độ và cái sự phát triển của họ thôi, tùy theo cái tâm thức của họ thôi, chứ không có cái gì phải bàn. Để tránh đi cái sự thị phi mà mê chấp. thì nó có tạo khổ cho mình đâu, có tạo cái sự động loạn rối ren trong cái tâm thức của mình đâu mà khổ. Rồi câu nào, câu thứ tư phải không? Hành pháp không ngừng chuyển chuyển vô. Rồi ai giải câu này?
Dạ em xin đóng góp nữa. Em xin đóng góp nhanh bảo.
Rồi anh tiếp.
Dạ. Thì em hiểu là hành pháp không ngừng chuyển chuyển vô. Tất nhiên khi mình biết được đạo pháp rồi là mình hành pháp không ngừng. Tất nhiên mình có qua rèm, có trật tự đâu đó đàng hoàng mà mình hành không ngừng nghỉ. Thì mình chuyển chuyển vô, đây là cái tâm thức mình nó quay vào trong để mình hướng thượng, để mình chuyển cái luồng điển mình vô phần hồn mình đi lên, lúc nào cũng thường nhược như vậy. Là cái hàm ý câu này thì em nghĩ nó nói như vậy.
Dạ, thì đúng vậy đó. Thì bây giờ mình hồi đó giờ mình có cái tập quán hướng ngoại, bây giờ mình hành pháp á, là để cho mình chuyển cái luồng điển của mình quay vào bên trong, lo khai thác cái chuyện bên trong thay vì lo mà hướng tâm ra ngoài, lo cái chuyện bao đồng. Chuyện của người khác là chuyện bao động, phải chuyện của mình. Mình phải lo chuyển cái luồng điển mình đi vô trong để mình khai thác, khai mở những cái gì mà lố bịch ở bên trong mình. Thì lúc đó mình mới phát triển được. Mà mình muốn làm vậy thì mình phải mượn cái pháp. Cái pháp mà phải hành không ngừng thì mình mới chuyển cái luồng điển nó vô được. Chứ không ấy nó cũng hướng ngoại. Cái tập quán hướng ngoại của mình có, mà bây giờ mình muốn đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng nó cũng khó. Mình phải chuyển quay nó vô, để cho nó nhìn mà nó cũng không có đem cái gì vô, nó nghe nó cũng không đem cái gì vô, nó thấy nó cũng không đem gì vô. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, chuyện gì trước mắt không phải là chuyện của nó. Thì lúc đó cái tâm nó mới yên lặng được, thì nó mới yên lặng, nó mới định được, thì lúc đó nó mới đi lên được. Còn nó bị động thì nó đâu có về cái cõi thanh nhẹ được. Cái tâm mà lúc nào nó cũng động là không bao giờ về, nó không có bao giờ mà nó đạt tới cái cõi thanh nhẹ được hết. Mà mình tu là để trở về cái cõi thanh nhẹ, chứ đâu phải để ở đây. Coi còn câu nào nữa không. Hành pháp không ngừng chuyển chuyển vô. Rồi câu tiếp, câu số 7. Hỏi: bé thường nói điển rút là rút làm sao? Đáp: thưa, trước khi chưa hành thiền thì chưa biết điển là gì. Sau khi hành thiền đứng đắn sẽ tự cảm thấy điển rút từ trung tim chân mày dần dần tới giữa trán đến mỏ ác. Lúc ấy bắt đầu hiền từ hơn xưa, linh tánh bắt đầu cảm thức nhiều điều hơn xưa. Kia chưa biết mới thấy giá trị của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Thích thú và cố gắng hơn. Trước trán và trung tim bộ đầu luôn luôn rút và cảm thấy bộ óc thanh nhẹ. Bắt đầu giải bỏ tánh hư tật xấu, hướng về trời Phật mà tu. Liên tục như vậy sẽ gia tăng giờ thiền, không lo chuyện thị phi bên ngoài nữa. Chăm chỉ học hỏi sự cảm thức của chính mình, không mê tín dị đoan. Dày công tham thiền trong bóng tối, nhưng thấy được ánh sáng thì mới thật là sáng. Trí càng ngày càng ổn định, kể thế gian tạm bỡ duyên tình tạm, thực hiện công phu tự thức làm, giải tỏa âm u tâm trí sáng, pháp tràng tiến hóa chẳng còn tham.
Ở câu số 7 này thì bạn đã có hỏi câu kệ số 1 và câu kệ số 4 chú ạ.
Câu kệ số 1 và câu kệ số 4. Thế gian tạm bỡ duyên tình tạm, thì câu này dễ nè, ai muốn giải đi?
Em xin đóng góp.
Rồi.
Đóng góp cái câu kệ đầu tiên là thế gian tạm bỡ duyên tình tạm, thì nói chung là thầy đã nói là thế gian là cái gì nó cũng là tạm bỡ, mà kể cả cái thân xác của mình cũng là tạm bỡ trong một thời gian nhất định thôi. Thì cái tình, cái duyên, cái tình thì nó cũng chỉ tạm bỡ trong một cái thời gian nào còn tuổi trẻ chẳng hạn thì còn thân thiết, hoặc là có duyên với nhau, nhưng mà đến khi già rồi cảm thấy nó hết duyên gì thì là nó không được mãi mãi, cho nên nó cái duyên tình nó cũng là tạm bỡ, chứ nó không có cái gì là vĩnh cửu. Xem theo em thì xin ý kiến.
Tại sao thầy nhắc cái câu này ha?
Dạ thêm hiểu cái ngụ ý thầy nói cái thế gian là cái cõi tạm, cái gì cũng tạm hết, đến cái thân xác cũng tạm, cái phần hồn là chính. Cho nên đó là thầy muốn nhấn mạnh cái chỗ này, mình đừng có lo về cái ngoại cảnh mà lo về cái phần hồn, phần điển quan, phần tâm linh để mà lo tu tiến, để mà bởi vì cái phần hồn là cái phần bất diệt. Cho nên thầy muốn nhấn mạnh về mình phải lo cái phần hồn trước. Em xin hết.
cái gì ở thế gian nó cũng là tạm hết á, mà cái tạm này nếu mà mình không có thức được á thì nó sẽ làm cho mình động loạn vô cùng. Đúng là cái duyên tình nó tạm, nhưng mà cái khi mà cái duyên tình nó tan vỡ thì con người ta nó rất là lưu luyến, nó rất là khổ, nó không thấy cái đó là tạm được. Thành ra thầy nhắc, nhưng mà người có áp dụng được không á là cái là một cái chuyện khác. Rồi rồi có gì khác không? Duyên tình là nó tạm rồi đó, duyên để học hỏi một kiếp này đó, kiếp này làm vợ làm chồng chứ đâu có biết kiếp trước là đóng vai gì. Cho nên kiếp này cái duyên tình là tạm, là chỉ đóng cái vai vợ chồng ở kiếp này để trả cái những cái nợ của kiếp trước, và để cho mình học hỏi và để hàn gắn lại những cái gì mà mình không có hoàn thành trong kiếp trước. Chứ mình muốn gặp hoài cái người đó là không có đâu. Mỗi người sau đó, sau cái khóa này là mỗi người đi một nơi tiếp tục cái hành trình tiến hóa của mình. Tại mỗi người nó đều có hồn, có vía hết trơn rồi. Thành ra họ về, họ lo cái đơn vị của họ để tiến hóa, lo cái hành trình tiến hóa trở về, chứ đâu có phải mà để làm vợ chồng với mình ở ngoài thế gian đâu. Vợ chồng là cái duyên tạm để học hỏi thôi. Duyên cha con cũng vậy, mẹ con cũng vậy, cũng chỉ tạm kiếp này thôi, chứ đâu có biết kiếp trước là cái gì. Nghe không? Thành ra mình chỉ tạm trong cái kiếp này để mình học mình tiến thôi.
Còn câu kệ số 4 nữa chú.
Câu kệ số 4. Câu kệ số 4. Pháp tràng tiến hóa chẳng còn tham. Pháp tràng là cái gì? Thầy nói pháp tràng hoài mà pháp tràng có nghĩa là cái gì?
Theo cháu hiểu thì là pháp tràng là những cái lời thầy giảng. Mà mình nghe mà mình thức tâm, mà mình thực hành đúng phương pháp của thầy ấy, thì mình sẽ tiến hóa. Mà khi mình tiến hóa rồi thì mình đâu có còn tham cái chuyện ở trần gian nữa đâu, cũng tạm bỡ, trần gian là tạm bỡ.
Rồi, có ai có cái định nghĩa gì về chữ pháp tràng không? Có ai có cái định nghĩa gì về chữ pháp tràng không?
Dạ, em đóng góp anh Bảo. Thì em cũng đồng ý với thiện vừa rồi, là pháp tràng là có nghĩa là thầy cũng giải một tràng pháp, nhưng mà em có nghĩ hiểu cái ý khác không biết đúng không. Thì pháp tràng đây là cũng như là một cái pháp của mình, nó có những cái phương pháp hành như vậy, thì nó nhiều cái pháp hành, thì mình gọi là một tràng pháp. Em cũng nghĩ cho là như vậy, nhưng mà một tràng pháp mình này đó, mình đã hành rồi, mình đã hiểu rồi, mình hành trong đó, mình đã có tiến quá được một chút rồi, thì tất nhiên mình tiến trong đó thì tâm mình sáng, trí mình minh ra, mình chẳng còn lo tham vọng những cái chuyện đời nữa, mà mình lo trong cái đạo pháp, mình lo hành thiền, lo tiến hóa về cái phần hồn của mình. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Rồi còn có ai có ý kiến gì khác về cái chữ pháp tràng không? Thầy giải nghĩa rất nhiều về cái chữ pháp tràng.
Pháp tràng là mình mở miệng ra là nói pháp thôi. Nói đạo.
Nghe pháp tràng ha. Pháp tràng mở miệng ra là chỉ nói chuyện đạo thôi ha. Chỉ ban lời giảng cho người khác ha. Rồi còn gì nữa không?
Pháp tràng theo em hiểu nữa là pháp tràng là mọi người cùng tu chung một đường hướng, thì tất cả bạn lên cùng tu thì không còn tham nữa.
Cái đó nghe ở đâu vậy? Cái đó nghe ở đâu vậy?
Theo em hiểu á.
Theo em hiểu vậy chứ không phải nghe ha.
Dạ. Dạ.
Có ai nghe thầy giảng gì không? Thì cái pháp tràng ở trước hết cái nghĩa mà sát nghĩa của nó là pháp thủy bên trên để hướng dẫn mình á. Giờ thì nghe cái đó trước nha. Hay là cái pháp thủy cũng là cái pháp khứ trực lưu thanh á. Giờ để cho nghe cái kia trước đi. Cái mà
trước thành thực sau bố thí, tiên thánh coi việc mưu cầu lợi ích là trên hết, cứu giúp chúng sinh không mỏi mệt, luôn luôn gieo nhân nên đạt quả. Nếu như có kẻ làm theo gương này, ắt được quả phước không sai. Trước hết phải tu đức hạnh để cho đạo đức ngập đầy, nước pháp tràn nguồn cội, tự nhiên đem cho mãi mãi không bao giờ cạn. Trước thành thật sau ban phát, xuôi tuôn chảy hoài không hết. Cho nên người đạo, các bạn hành đạo rồi, mở huệ tâm, thuyết pháp thao thao bất tuyệt, không cần phải lục từ điển hay sách gì, cứ việc nói là tuôn tràn ra. Đó là pháp thủy ở bề trên đã để sẵn cho chúng sanh. Chúng sanh chịu học, chịu tiến. Đáng lẽ tôi nói ra kết thúc những cái này rất dễ, không khó khăn. Và tại sao tôi đọc cái này? Vì các bạn đều có cuốn sách này. Các bạn chưa mở huệ tâm, các bạn nên bỏ công ra đọc. Càng đọc các bạn sẽ tiến tới siêu văn minh của Thượng Đế, mà sẽ được nhẹ. Vì tôi đọc đây để cho các bạn đọc trước và về sẽ đọc và sẽ tìm hiểu. Rồi đó chúng ta sẽ truyền bá trong chân lý, không nói bậy, không sai chạy một ly những lời của Thiên Tôn.
Rồi trong cái đoạn băng này thầy nói gì? Câu chót thầy nói là trong chân lý không nói bậy. Rồi trước đó thầy nói pháp tràng là sao? Nãy chị Vân có nói rồi đó. Pháp tràng là sao? Nhớ không?
Tràng là mở miệng ra nói đạo, hoài hoài nói đi chơi như là thao giảng thao pháp vậy.
Thao thao bất tuyệt.
Thao thao bất tuyệt, dạ. Yeah.
Giống như suối chảy vậy đó.
Giống như suối chảy.
Phải không? Giống như suối. Pháp tràng. Giống như cái suối gì chảy?
Suối đạo vô vi.
Dạ tàu khê.
Tàu khê đó, suối đạo.
Tàu khê, dạ.
Tàu khê vô vi á. Mà muốn được cái đó thì phải làm sao? Phải mở cái gì trước mới có cái pháp thủy đó. Pháp mà nó chảy như nước vậy đó, thì muốn có cái đó là phải có cái gì? Phải mở được cái gì?
Mở được luồng điển đúng không anh Bảo?
Không, có thầy có nói cái rất là quan trọng. Huệ tâm.
Huệ tâm.
Thì sẽ trình độ nào mới có huệ tâm?
Ông Phật ạ.
À, ông Phật ông mở được huệ tâm đó, cho nên khi ông mở miệng ông nói pháp thì nó tuôn trào như là cái suối nước chảy vậy đó, là cái pháp thủy nó rưới tươi tâm hồn của mọi người. Nó chảy không ngừng nghỉ đó, kêu là pháp tràng. Phải mở huệ tâm.
Tâm mới có pháp tràng.
Ừ, rồi. Bây giờ để cho một cái định nghĩa khác nha.
Nằm trong nguyên lý pháp tràng, quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm. Nằm trong cái nguyên lý pháp tràng, pháp tràng trên đường chúng ta tu đây, cứ trực lưu thanh, đó là cái pháp tràng của chúng ta. Nghĩa là nằm trong cái nguyên lý đó, luôn luôn cứ trực lưu thanh, quân bình hỗ trợ khai màn đạo tư tâm. Lúc nào đuổi giải trượt rồi lưu thanh thì nó trở về đâu? Trở về quân bình. Trở về quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm. Lúc đó cái đạo tâm chúng ta dồi dào bừng sáng, cởi mở. Cơ hình nguyên lý nguyên thâm, trọng không mà khó, chẳng lầm chẳng sai. Chúng ta nhìn lại cái xác của chúng ta, nó nằm trong cái nguyên lý nguyên thâm từ bao nhiêu nghìn năm nay cấu trúc. Ngày nay mới có sự hiện diện ở trên mặt đất này. Trong không mà có cái chuyện đó không bất khả lượng bàn, không có thể tưởng tượng được. Làm sao sản xuất được con người như chúng ta đang ngồi đây, trình diễn đây, học hỏi đạo đây, đang đi đứng đây, đang ở trong cái giới tranh chấp đây. Cái chuyện vi diệu phép lạ của Thượng Đế Đa Ba. Trong không mà có, chúng ta không có thể nghĩ ra, nhưng mà có sự hiện diện. Chẳng lầm, chẳng sai, đó là đúng đường, đó là phép lạ của trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta có quyền ăn, quyền nói, quyền sống, cho nên nắm lấy đó mà đi, nắm lấy đó mà tiến qua.
Thầy nói pháp tràng sao? Trong cái bài thơ này dạy, thầy có nhắc tới pháp tràng.
Nói pháp tràng là cứ trực tu thành, luôn luôn cứ trực tu thành.
À, là cái pháp của mình nó đang dẫn tiến mình đây, là cái pháp khư trượt lưu thanh đó. Cái đó là cũng là một cái định nghĩa của pháp tràng. Rồi còn gì khác nữa? Có cái gì?
Ai không khối óc.
Ừ. Rồi cái đó là hai cái định nghĩa phải không? Còn định nghĩa nào khác nữa không? Nên một cái chữ pháp tràng không mà nhiều chuyện lắm chứ không phải là một thứ, phải không?
Vâng.
Cái pháp tràng thì hình như trên ở trên suối Đạo Vô Vi cũng có ra rồi phải không?
Có, cái đấy có ra rồi.
Có cái bài về pháp tràng phải không?
Vâng.
À, pháp tràng Vô Vi đại đạo, Vô Vi đại đạo.
Có ai có nghe chưa?
Nghe qua.
Là qua quên hả?
Anh bảo cái pháp tràng này mình có thể nói là cái mình hành pháp hoài hoài, hàng ngày, hàng buổi, hàng giờ, khử trược lưu thanh hoài hoài cũng là cái pháp tràng luôn, phải không anh Mở?
Cái mà nãy mình mới nói đó là cái pháp tràng là cái pháp khử trược lưu thanh này nè, là mình phải, phải mượn nó để nó dẫn tiến mình đi á. Đi hoài không có nghĩ là vậy đó.
Rồi nó mới gọi là pháp tràng đó.
Này cũng là một cái định nghĩa của pháp tràng thôi. Giờ nó tới còn nghe thêm một cái nữa đi. Còn một cái nữa là pháp tràng, không biết có ai nghĩ ra không? Ừ. Cái gì mà nó dẫn tiến mình. Rồi nghe đi nha. Ráng nhớ nha, coi thầy nói gì nha.
Lần lần nó nhiều cái chuyện rồi nó xét cho mình hiểu. Nó đi tới những cái pháp tràng là những nghịch cảnh nó tới. À bây giờ đụng cái này tôi mới hiểu cái kia. Đúng cái kia tôi hiểu cái nó, đúng cái này tôi tiến. Đó là cái pháp tràng dẫn tiến con người. Chứ không phải nói pháp tràng, cái pháp tràng. Chúc cha ông Phật xuống rồi ông đem cái pháp tràng. Không biết pháp tràng là cái gì, pháp tràng là cái nghịch cảnh. Đúng rồi mới tiến, đúng rồi mới biết. Nhiều người tu, nó đưa tiến qua tới chỗ đó. Rồi nó nghi ngờ rằng, tại cái pháp này tôi mới bị cái đó. Tại cái pháp này tôi mới ngu sững như vậy. Nhưng mà nó không biết nó phải đi tới cái cỏ xác đó rồi nó mới tiến qua ra cái chỗ thông minh hơn nữa. Không hiểu. Thấy không? Bởi vì đi tu mà đi lên trên là nó nhắm vô trong cái định luật tự nhiên của thanh điển rồi. Nó phải đụng nhiều nó mới thấy, nó mới tiến qua. Có nhiều người nói, trời ơi vợ tôi nó tu như vậy, con tôi nó tu như vậy mà tại sao nó bệnh hoài. Cho nên đi tắt thì nó phải trả cái nghiệp thân nhé. Cái nghiệp thân. Còn nếu không nó để lai dai tới già nó dồn cục rồi nó làm một cú nằm đó rồi không biết trời đất rồi thành ma quỷ luôn. Còn cái này nó trả cái nghiệp thân trước rồi tới già nó thanh tịnh. Nó tỉnh táo để nó đi trước khi đi. Thấy không? Nó mới đi lên trên kia được. Còn bây giờ ta tu tắc là nó phải trả cái nghiệp thân trước. Bệnh này, bệnh kia, bệnh đó nó lộ ra hết. Rồi nó mới yên.
Pháp tràng là cái gì? Pháp tràng là cái nghịch cảnh đó, là nó dẫn tiến mình đó. Pháp tràng là những cái nghịch cảnh nó dẫn tiến mình, nó kêu là pháp tràng. Điêu luyện mình, dẫn tiến mình. Pháp tràng tiến hóa chẳng còn tham, là mình nhờ cái pháp tràng đó mình mới tiến hóa. Là mình nhờ cái thứ nhất, là cái định nghĩa thứ nhất đó, là mình nhờ cái pháp thủy ở bên trên ban chiếu xuống, nhờ những lời giảng của ông Phật đó, như là pháp thủy vậy đó, ban xuống cho mình. Mình nhờ cái pháp khứ trượt lưu thanh này cũng là cái pháp tràng. Mình cứ hành hoài thì nó cứ giải hoài. Là cái đó là pháp tràng. Rồi mình nhờ thêm cái nghịch cảnh nó điêu luyện cho với cái phần hồn mình nó tiến hóa nữa. Thì lúc đó cái pháp tràng là nó dẫn cho mình tiến hóa. Pháp tràng tiến hóa chẳng còn tham. Thì mình khi mà mình tiến lên trên rồi mình thấy cái cõi này là cái cõi tạm, không có gì. Mình đâu còn tham nữa, đâu có còn tham cái chuyện mà nó tạm bợ, nó không có giá trị đối với phần hồn, đối với tâm linh nữa, thì mình đâu có tham. Mình thấy rõ là mình không tham, mình còn mê mình mới tham. Mà khi mà mình thấy rõ rồi là mình không có tham nữa. Rồi, hết rồi phải không?
Dạ vâng, hết rồi chú ạ.
Hết rồi thì thôi, thành thật cảm ơn cái sự đóng góp và theo dõi của các bạn để chúng ta có buổi họp.
Cảm ơn chú Bảo.
Nha. Chào tất cả mọi người.
Cảm ơn anh Bảo, chào.
Cảm ơn tất cả
chú Bảo. Các bạn.
Chào các bạn.
Hẹn
gặp lại chú Bảo
tối. Rồi. Xin chào hết nha.
Chào tất cả mọi người.
Chào anh Bảo, chào tất cả mọi người.
Dạ.
Chào
chị.
Chào tất cả mọi người.
Chào anh Bảo nha, chào tất cả mọi người.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn anh Bảo.